Kính chào các thiên hữu, thân cả anh chị em. Và bình luận thời sự của tuần này có tựa đề là lỗi hệ thống đẩy Việt Nam Cộng sản đến bờ vực thẳm. Tôi nhắc lại, lỗi hệ thống đẩy Việt Nam Cộng sản đến bờ vực thẳm. Cái đề tài này, tôi không phải là người đầu tiên nêu ra. Từ khi mà đế quốc Liên Xô sụp đổ và Việt Nam Cộng sản đã phải đi đầu hàng ông chủ tàu để được là một bộ phận của nước tàu, của Đảng Cộng sản tàu, thì những nhà cách mạng với lý tưởng cộng sản từ ban đầu đã nhận ra cái lỗi hệ thống của chế độ Việt Nam Cộng sản và đã nhắc nhở bọn cầm quyền sống sót cộng sản ở Việt Nam rằng không thể thay đổi lỗi hệ thống, không thể sửa chữa bằng chính sách được, mà phải thay đổi toàn bộ, tức là phải thôi cộng sản. Khi mà anh đi vào kinh tế thị trường, anh nêu ra cái bốn nguy cơ là anh biết trước rằng thì đi vào kinh tế thị trường với sự cầm quyền của Đảng Cộng sản thì kinh tế sẽ tụt hậu và cả nước sẽ tụt hậu, đồng thời là với cái cơ cấu tổ chức theo kiểu mafia đỏ của Đảng Cộng sản thì không thể tránh khỏi tham nhũng. Và vì lý tưởng là người cộng sản mà lại đi vào kinh tế thị trường thì không thể không tự chuyển hóa, tự biết là không thể là thành người khác được. Đấy là chính các anh cộng sản sống sót cố bám cũng đã nhận thấy nguy cơ đó. Và anh tưởng anh chữa được cái nguy cơ ra bằng cái định hướng xã hội chủ nghĩa. Đấy là cái mô hình chính sách anh Việt Nam Cộng sản sao chép của ông chủ tàu. Ở bên tàu nó, sau cái vụ Thiên An Môn, trong cái lúc mà Liên Xô trên đà sụp đổ thì tàu cộng cũng đang trên đà sụp đổ. Và Liên Xô thì sụp đổ bằng dân chủ. Và tàu cộng thì chống lại được sự sụp đổ bằng tàn sát Thiên An Môn. Và từ đó anh đưa ra cái khẩu hiệu là định hướng xã hội chủ nghĩa, tức là anh không chạy hướng, anh vẫn là cộng sản nhưng mà anh lại đi vào kinh tế thị trường. Đó là cái mâu thuẫn về hệ thống. Và chính vì cái mâu thuẫn hệ thống này, nó không thể tránh giúp cho Việt Nam Cộng sản dùng cái định hướng là xã hội chủ nghĩa mà tránh khỏi cái sự sụp đổ được. Thì từ ngày 25 tháng 4 2012, tôi đã viết một bài trên blog Việt Nam Bây Giờ Đất có tựa đề là do đâu Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành kẻ thù của chính nó. Khi anh là cộng sản là anh đi tiêu diệt tư bản để thực hiện một cái xã hội cộng sản. Xã hội cộng sản là trở về cộng sản nguyên thủ, mà Engel chữa lại rằng thì là ở một trình độ cao hơn. Và đích đến của chủ nghĩa cộng sản là một xã hội loài người vô chính phủ. Mà bây giờ anh vào kinh tế thị trường, xong rồi anh lại duy trì cái chính phủ của anh, độc tài cộng sản đảng trị muôn năm, thì chính anh đã tự mâu thuẫn anh. Và chính anh đã tạo ra kẻ thù của chính anh, là vì những cái người đi theo anh ấy, một phần nó lợi dụng cái mâu thuẫn đó mà nó trở nên là tư bản đỏ. Nhưng mà cái phần khác thì người ta thấy rằng cái này là phản với cái lý tưởng ban đầu mà người ta theo anh, cho nên người ta trở thành kẻ thù của anh, của chính anh. Đấy là cái đề tài mà tôi đã nói từ năm 2012 là Đảng Cộng sản Việt Nam đã trở thành kẻ thù của chính nó. Đừng cứ nói là kẻ thù thế lực, thù địch nước ngoài cái gì cả, ở trong nội bộ các anh nhá. Bây giờ tôi xin trích một đoạn của cái bài đó để thuật lại có đầu có đuôi rằng thì tại sao khi mà là cộng sản mà lại đi vào kinh tế thị trường mà trở thành kẻ thù của chính mình. Tôi xin đọc lại. Khởi đi với hình ảnh xã hội cộng sản nguyên thủy, loài người sống theo bầy đàn vô chính phủ, Marx quả quyết rằng đích đến khi cách mạng xã hội chủ nghĩa thành công là xã hội không còn giai cấp, là ai nấy làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu, và rồi nhớ nhé, nhà nước tự tan biến. Cái điều đó đã không xảy ra. Cho đến bây giờ, Liên Xô đã sụp đổ, chủ nghĩa Marx đã đi vào thùng rác. Còn cộng sản sống sót tuy còn cai trị trên dưới 1,5 tỷ hộ khẩu, tôi không dùng chữ tỷ rưỡi dân, mà tôi dùng chữ 1,5 tỷ hậu khẩu, tức là 1,3 tỷ bên tàu và vài trăm triệu nữa ở các nước chư hầu của tàu cộng. Mà tàu cộng nó cai trị dân bằng cái chế độ hộ khẩu của Tân Thủy Hoàng truyền lại cho đến nước tàu cho đến bây giờ. 1,5 tỷ hộ khẩu. Nhưng cái đích đến như trên tức là nhà nước tự tan biến, vĩnh viễn cứ là ảo vọng. Chúng lý luận rằng xã hội chủ nghĩa dưới quyền chúng đã không còn giai cấp, ai nấy đều cải tạo thành lao động cả rồi. Nhưng chúng cần một thời kỳ quá độ, dùng cái thời kỳ đó để duy trì chuyên chính, chống lại các thế lực thù địch. Còn thù địch thì nhà nước chưa thể tự tan biến. Thù địch nào? Chúng chỉ ra loanh quanh, khi thì là nước ngoài trong hoặc kép, lúc thì lại thành ra tự diễn biến chuyên trong hoặc kép. Thật ra, từ chủ nghĩa chế độ đến đế quốc xã hội chủ nghĩa, cộng sản là kẻ thù của chính nó, vì nó tự mâu thuẫn từ bẩm sinh. Tôi nhắc lại nhé, cộng sản là kẻ thù của chính nó vì nó tự mâu thuẫn từ bẩm sinh. Tạm bỏ qua những mâu thuẫn triết học, duy vật duy tâm, vật chất phi vật chất, logic tuyến tính phi tuyến tính, vân vân. Hãy nhìn vào thực tế. Ngay khi chiếm được quyền với nhà nước Nga, loại trừ được cả chế độ quân chủ lẫn phe dân chủ tư sản Menshevik, Lenin đã nhận ra là lý thuyết Marxist mâu thuẫn với thực tế xã hội mà ông ta cai trị. Nông dân nổi loạn, nước Nga lúc đó là nước Nga nông nghiệp, làm gì có kỹ nghệ đâu mà có công nhân. Nông dân nổi loạn, giai cấp thợ thuyền được Marx mệnh danh là tiên phong, là lãnh đạo cách mạng vô sản, rất yếu so với nông dân. Nước Nga lúc ấy là một nước nông nghiệp, lẹt đẹt đằng sau cách mạng. Và là lẹt đẹt đằng sau thế giới. Và Liên Xô đã phía ra cái khẩu hiệu là công nông liên minh và chấm dứt được cách mạng vô sản. Và sau khi như thế thì Liên Xô đã đưa ra khẩu hiệu công nông liên minh, thỏa hiệp với nông dân, gỡ nổi loạn, ôm chặt vô sản chân chính, tập trung mọi phương tiện sản xuất vào tay nhà nước do đảng lãnh đạo, nhân dân giai cấp công nhân. Muốn có đa số thợ thuyền phải có nhà máy. Muốn có nhà máy phải công nghiệp hóa, muốn công nghiệp hóa phải có vốn đầu tư, muốn có vốn đầu tư phải tích lũy tư bản, muốn tích lũy tư bản phải có tiền, tiền vàng, tiền giấy, tiền thẻ nhựa, tiền chứng khoán, cổ phiếu, trái phiếu, tài khoản ngân hàng, đều là tín dụng, là credit, là biểu tượng của chủ nghĩa tư bản, của chế độ tư bản. Với phương án kinh tế mới New Economic Project, Lenin duy trì và tóm thâu ngân hàng, ngoại thương, công nghiệp nặng vào tay nhà nước, đồng thời nhả bớt cho tư nhân kinh doanh nhỏ, kiếm lợi nhuận tư, tích lũy tư hữu vật. Lenin đặt tên cho mô thức này là chủ nghĩa tư bản nhà nước, dịch ra là State Capitalism. Khi Liên Xô sụp đổ, nhà kinh tế học Diệp Dư Janusz Korczak gọi nó là chủ nghĩa xã hội thị trường, hay là Market Socialism. Dù mang tên gì, mô thức này là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, khiến cho chủ nghĩa cộng sản, đế quốc cộng sản, các thứ cộng sản tất yếu phải tự diễn biến trở thành kẻ thù của chính nó, là tư bản. Hô hào tiêu diệt tư bản, chống người bóc lột người. Với NEP của Lenin, nhà nước cộng sản trở thành chủ tư bản đầu tư, mà hệ thống phân phối lợi nhuận, tem phiếu và bao cấp, nhớ nhé, tem phiếu và bao cấp không bao giờ cân bằng được giá trị lao động thặng dư của thợ thuyền và nông dân, gọi chung là lao động, bị nhà nước bóc lột. Tôi nhắc lại nhé. Với NEP của Lenin, nhà nước cộng sản trở thành chủ tư bản đầu tư, mà hệ thống phân phối lợi nhuận tem phiếu của bao cấp không bao giờ cân bằng được giá trị lao động thẳng dư của thợ thuyền và nông dân, gọi chung là lao động, bị nhà nước bóc lột. Stalin nối nghiệp Lenin, coi NEP của Lenin là hữu khuỳnh và tạo ra bước ngoặt vĩ đại gọi là Great Turn, đưa ra kế hoạch tập trung, kinh tế kế hoạch tập trung thực hiện từng 5 năm, tức là ngũ niên đó, triệt để tiêu diệt tư hữu tư doanh, gấp rút cải tạo công thương nghiệp, thanh trừng hàng triệu kẻ thù giai cấp mà Liên Xô gọi là Kulaks, Cộng sản Việt Nam gọi là tư sản mại bán. Cái bọn tự nhận là đầy tớ của nhân dân trong mặt kép, hiển nhiên thành ông chủ của dân. Chúng coi dân như một bầy nô lệ, bảo sao nghe vậy, cho gì được nấy. Đảng Cộng sản trở thành một giai cấp mới. Cấp thấp thì được gọi là apparatchik, cao hơn thì là nomenklatura. Tôi nhắc lại, bên Nga nó gọi là ở cấp thấp là apparatchik, ở cấp cao là nomenklatura. Chia nhau hưởng đặc quyền đặc lợi, được bảo kê bằng sự tuyệt đối trung thành với đảng. Lý tưởng Cộng sản tuyên truyền đề cao chủ nghĩa tập thể. Thực tế Cộng sản mua đứt sự thuần phục của cá nhân đảng viên với điệp khúc bài hát quốc tế ca có câu là bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình. Đền bù trên cái câu quyết tâm này, sống chết mà thôi. Đó là xây dựng đảng trong một cái ép trên nền tảng lợi quyền cá nhân, duy vật và duy lý, đồng thời lại buộc đảng viên không thể coi nó như một chủ nghĩa hoàn chỉnh, nó hoang tưởng về đích đến và què quặt nơi phần thực hiện. Khẩu hiệu vô sản toàn thế giới hãy liên hợp lại của truyền tuyên ngôn Cộng sản 1948, phải đợi đến Lenin mới có đáp án cho câu hỏi làm gì cà phê trước Ballet Công xã Paris Commune theo bạo động vô chính phủ. Bản thân Marx tuy dính dự vào vài vụ cách mạng nửa vời, nhưng chỉ trôi nổi theo theo thời cuộc, không đưa ra một thức mẫu nào cho đấu tranh giai cấp. Tức là Marx cũng không đưa ra một mô thức xã hội nào để sau khi mà kiếm được chính quyền rồi. Và đó là chính là cái mà chúng ta gọi là ảo tưởng cách mạng xã hội chủ nghĩa của Cộng sản. Và với cái ảo tưởng đó thì chúng ta đã chứng minh đầy đủ rằng thì từ thực tế đến lý thuyết, Đảng Cộng sản ở bất cứ nơi nào trên thế giới đã tạo ra những kẻ thù ngay chính, tạo ra tư bản đó, tức là tạo ra kẻ thù của chính nó. Và bây giờ là lúc tất cả Cộng sản sống sót trên toàn thế giới là đang đối phó với cái gọi là kẻ thù của chính nó. Và riêng về các đảng viên Cộng sản thì được đào tạo thành một cái loại người khác, loại người bình thường. Đảng viên Đảng Cộng sản phải được đào tạo để trở thành ra là người của chủ nghĩa tập thể, không còn là chủ nghĩa cá nhân nữa. Anh là một phần tử của xã hội, anh không phải là một phần tử của gia đình cha mẹ anh sinh ra nữa. Và ngày mỗi một cá nhân Cộng sản ở dưới trao Cộng sản muốn trở thành người Cộng sản như là Trọng Lũ bây giờ đang hô hào đó, thì hàng ngày phải đấu tranh tư tưởng, phân biệt con người của mình ra là hai loại người. Con người cha sinh mẹ đẻ là con người cá nhân, và con người của theo lý tưởng Cộng sản là con người của tập thể. Và hàng ngày phải đấu tranh, cái con người của tập thể luôn luôn phải thắng. Nếu mà chưa thắng được thì trong cái buổi mà sinh hoạt nội bộ kiểm điểm kiểm thảo với nhau, tự phê với nhau, phải thú nhận ra hôm nay mình đã giác ngộ cách mạng được bao nhiêu rồi, mình đã giết được cái cá nhân chủ nghĩa trong người được bao nhiêu rồi. Muốn được coi là giác ngộ cách mạng phải hàng ngày đấu tranh tư tưởng, tiêu diệt cho bằng được cái cá nhân cha sinh mẹ đẻ của mình, phải hy sinh cá nhân mình không cho nó hủ hóa hay làm gì có hại cho tập thể. Làm không được cũng phải báo cáo là được. Đấy, vì thế là kiểm điểm, phê bình kiểm thảo của Cộng sản là chỉ là ăn gian nói dối thôi. Làm không được cũng phải báo cáo là được. Mâu thuẫn cơ bản này không cách chi thống nhất được, thống nhất trong mặt kéo đó. Cho nên đảng Cộng sản nào cũng hủ hóa, cũng sa đọa. Đảng viên Cộng sản nào cũng sống cuộc đời hai mặt, mà tiếng Mỹ gọi là double standard. Nói một đảng làm một nẻo, theo mánh mung, làm chơi ăn thật, làm ít ăn nhiều, mồm miệng đỡ chân tay. Từ Lenin hữu khuynh trong mặt kép, qua Stalin tả khuynh cũng trong mặt kép. Thường xuyên Liên Xô có những đợt thanh trừng, hết cu lắc phú nông địa chủ đến cu lắc tư sản mại bản. Cuối mùa, vô số đảng viên viên thuộc cái loại apparatchik cũng hủ hóa trở thành cu lắc luôn, bị đưa vào các trại lao động khổ sai, gia nhập hàng ngũ những người trước kia từng bị chúng quy là kẻ thù giai cấp. Cuối cùng, Gorbachev đưa ra Glasnost và Perestroika mong dùng cởi mở minh bạch, tức là Glasnost đó, và cải tổ cơ cấu Perestroika để cứu vãn chế độ, nhưng thất bại vì cởi mở không kịp. Và mấy nay thì bọn Cộng sản sống sót ở bên Tàu và ở bên Việt Nam, nó phê bình kiểm thảo với nhau rằng thì Liên Xô đã sai lầm khi mà Glasnost, vì thế cho nên cái nguy cơ của các cái chế độ Cộng sản sống sót sau Liên Xô là nguy cơ trải thường, nó phải tiếp tục đàn áp và giết người để mà bấm, cố bấm là chính quyền. Và vì thế cho nên cái tình trạng mà kẻ thù ở trong kẻ thù, tư bản đó ở trong kẻ thù, chính nó chính là kẻ thù của chủ nghĩa tư bản chân chính của như của những người mà bây giờ cần phê bình anh người các đồng chí của mình là chủ nghĩa cá nhân. Bây giờ anh đã vào thị trường rồi thì phải để cho người ta phát triển chủ nghĩa cá nhân chứ, làm sao mà không được. Và chính vì thế mà xã hội cộng sản nào từ bên Tàu xuống bên Tàu, phải từ bên Nga thì đã qua rồi, vẫn chưa thoát hẳn, thì đi đến cái tình trạng gọi là tình huống cách mạng. Cái này là cũng là do các Marx với Lenin đưa ra là trước khi làm cách mạng là các xã hội của anh là trong tình huống cách mạng rồi. Tình huống cách mạng dịch cho tiếng Mỹ là revolutionary situation. Và bất cứ một xã hội nào trong tình huống cách mạng thì nó có những cái đặc điểm sau đây. Thứ nhất là cái hệ giá trị của xã hội đó bị khủng hoảng. Khi anh đem một cái hệ giá trị cộng sản là cái làm theo như khả năng mà gần theo nhu cầu, anh áp đặt vào cái hệ giá trị tư sản cá nhân chủ nghĩa thì hai cái hệ giá trị nó đánh nhau, và anh dùng gian manh lừa dối anh áp đặt thì cái hệ giá trị nó bị khủng hoảng. Dù giành cai trị bao nhiêu năm nữa thì cái hệ giá trị đương thời của cái xã hội mà anh cai trị nó khủng hoảng. Và bây giờ đó là tình trạng đang xảy ra ở Việt Nam, hệ giá trị khủng hoảng, cho nên nó xảy ra tình trạng là trên bảo dưới không nghe, tình trạng là sớm đúng chiều sai mai lại đúng. Cái hệ giá trị là cái tiêu chuẩn để người ta ước với nhau, ước nguyện với nhau là cái này là cái này là gì, gọi là gì, cái này là gì. Tôi nghe bác Tiến đã từng nói là bác đã nghe một lãnh tụ cộng sản nó nói hệ giá trị cộng sản là áp đặt, ví dụ như cái cột nhà đây này nó hình tròn nhưng mà bà đảng bảo là hình vuông thì nó là hình vuông. Đấy là sự khủng hoảng giá trị, nó là chỗ đó là. Và khi mà xả khủng hoảng giá trị của toàn xã hội thì nó đưa đến một xã hội vong thân. Xã hội vong thân là một xã hội người không thương người nữa, giết chủ nghĩa cá nhân đi rồi, mà mọi người phải hòa mình vào chủ nghĩa tập thể, và anh nọ phải rình dập anh kia xem là anh ấy đã tập thể hóa cái cá nhân được bao nhiêu, đã tập thể hóa mình được bao nhiêu rồi, đã giết chết được mình bao nhiêu rồi. Và với cái xã hội mà sớm đúng chiều sai mai lại đúng thì xã hội vong thân, người ta sống theo bản năng sinh tồn chứ không sống theo những quy chuẩn của xã hội nữa. Và một cái tình trạng thứ ba là sự vong thân giữa kẻ thống trị và người bị trị. Khi mà xã hệ giá trị như thế, xiếm đúng chiều sai mai là đúng, pháp luật không còn giá trị gì nữa, không sống theo luật rừng trị, người phải bị trị và kẻ thống trị, vong thân, cái hố sâu giữa kẻ thống trị và người bị trị không bao giờ có thể qua lấp được. Và với tình huống cách mạng có thể chấm dứt được, là dứt điểm ở cái điểm thứ tư, là có một cái cơ hội bùng vỡ thì nó xảy ra cách mạng. Mà cái cơ hội bùng vỡ đó tùy thuộc rất nhiều vào một cái yếu tố là so sánh lực lượng giữa kẻ thống trị và kẻ bị trị. Khi mà giai cấp thống trị mệt mỏi và tan mục dạ dưỡng đến cái độ mà kẻ bị trị chỉ đấu tranh bất bạo động không, nó chế độ nó cũng sụp đổ. Đấy là cái cơ hội bùng vỡ. Và Việt Nam bây giờ theo tôi biết thì cơ hội bùng vỡ bắt đầu xảy ra rồi. Đấy là cái tình huống cách mạng đang xảy ra ở Việt Nam, nó là như thế. Và bây giờ tôi có những cái thông tin trước mắt, thực tế trước mắt, để chứng tỏ rằng Việt Nam đang ở trên cái, trong cái tình trạng gọi là cách mạng bùng vỡ. Và tôi đã tự tiện đặt tên cho cái cách mạng đó là lỗi hệ thống, là cách mạng cả. Bây giờ tôi cảm ơn blogger Bùi Văn Phận thường thường hàng ngày tổng hợp thông tin từng ngày và đưa ra những cái tin vắn tắt về những cái gì đang xảy ra hàng ngày ở Việt Nam. Và nhờ cái bản thông tin này, tôi thấy là tôi có đầy đủ những thông tin thực tế để chứng minh rằng cái lỗi hệ thống nó đang làm tàn hại cái chế độ Việt Nam Cộng sản như thế nào. Và đây là cái thông tin trước hết là Bùi Văn Thuận ở trên blog Ba Sàm cho ngày 22 tháng 10 cho chúng ta về tin Formosa. Thì trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn có bài dân kiện đòi Formosa bồi thường vẫn được. Giờ thì bắt đầu chế độ bắt đầu chi trả tiền bồi thường sự cố môi trường biến nuôi trường biển do Formosa gây ra, là tả tiêu đề bài viết trên VOV, tức là đài truyền hình. Chiều qua 21 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện việc chi trả tiền bồi thường cho ngư dân ba xã bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển. Đây là số tiền từ nguồn kinh phí Bộ Tài chánh tạm cấp 400 tỷ đồng. Theo những thông tin trên mạng ngày 24 tháng 10, tới đây, tức là cái bản tin ngày này là 22, tới 20, tới đây là ngày hôm qua. Hàng nghìn giáo dân và ngư dân Nghệ An tiếp tục ra Kỳ Anh, Hà Tĩnh đệ đơn kiện Formosa lên tòa án Kỳ Anh. Trong khi Formosa, Việt Nam Cộng sản chưa khỏa lấp được, thì lại xảy ra cái vụ lũ lụt ở Hà Tĩnh. Một số người dân tại thôn Hương Đồng, xã Đức Hương, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh tố cáo với việc bị cán bộ thôn thu lại tiền hàng gửi, tức là xảy ra cái vụ ở cái đập thủy điện Hố Hồ đó. Tự nhiên anh xả nước lũ mà mưa lũ mà anh không báo, thường thường là quy chính sách của nhà nước là anh trước khi anh xả lũ thì anh phải báo cho dân ở hạ nguồn ít nhất là 2 ngày, đằng này anh được sáng sau anh thả lũ thì tối hôm trước anh gọi điện thoại anh báo. Mà cái anh nhận điện thoại chưa kịp báo cho dân là thì anh đã xả lũ rồi. Và vì thế cho nên bây giờ Formosa chưa yên thân thì hệ thống Việt Nam Cộng sản lại bị cái nạn lũ lụt. Và bây giờ dân chúng cứu trợ như thế nào? Trên trang Việt Nam Thời báo giả mạo, tức là đó là của nhà nước đó, che làng mõ làng, nhưng mà vì rất khốn nạn về các cá nhân tổ chức sao dân sự cứu trợ, tức là gì, nó độc quyền cứu trợ. Đấy, dân người ta đi tự động ta cứu trợ nhau, không cho nhà nước dính vào. Thì nhà nước dùng dư luận viên để chửi bới mấy cái người tự động cứu trợ. Và tin vắn khác thì lan tin là 3 tàu hải quân Trung Quốc cập cảng Cam Ranh, 750 thủy thủ đoàn có mặt trong chuyến đi này. 3 tàu chiến này sẽ ở lại Cam Ranh 4 ngày. Và kèm theo là nhà nước Việt Nam Cộng sản nhân dịp này loan truyền ra cái lý lẽ của họ là thúc đẩy quan hệ Việt Trung là lựa chọn chính trị của Việt Nam. Đây là bài viết trên BBC tiếng Việt, báo chí trong nước chưa thấy đưa tin. Tin này là tôi đã loan tin trong tuần trước rồi, là anh Đinh Thế Huynh anh sang bên tàu, anh phán ra cái câu này chứng tỏ rằng chẳng cái tội hại dân bán nước của các anh. Thế bây giờ anh vẫn còn giữ. và càng ngày càng bộc lộ ra. Đinh Thế Huynh nói rằng việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia chính là chiến lược nhất quán, là lựa chọn chính trị của Việt Nam và của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hoàn Cầu Thời báo tường thuật về nội dung buổi tiếp đón của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đối với vị khách Việt Nam. Giờ thì ta có tin rằng là nước mắm chứa arsen vượt ngưỡng khỏi website và Hội tiêu chuẩn bảo vệ người tiêu dùng thì loan tin đó, nhưng mà bây giờ bị nhà nước bắt gỡ xuống rồi. Song song với đó, các tờ báo và cư dân mạng đang bắt đầu bóc mẽ những chiêu trò của Masan. Masan là cái công ty mà chuyên môn bán, sản xuất và bán ra những cái sản phẩm thực phẩm này kia, nước mắm, nước tương, mì, tức là anh quảng cáo mà đang anh làm một nẻo. Thế là bây giờ là nhà nước cũng đang chơi cái trò đó. Trong khi đó thì những tin tức về lỗi hệ thống đã nhiều hơn. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tính tới cho phá sản Chi Điểm Ngân hàng. Ngân hàng nhà các anh ấy bị nợ xấu quá nhiều. Và hồi nào tới giờ là anh dùng ngân sách của nhà nước anh cứu các ngân hàng. Rồi bây giờ ngân sách nhà nước cũng kiệt quệ lắm rồi, nợ ngoài nước ngoài nhiều lắm, bán bond không ai mua. Bán bond ngoại quốc không ai mua, bán bond trong nước cũng không ai mua, thành nhà nước không có lấy tiền đâu được. Bây giờ anh Phó Thủ tướng anh bảo tôi thì cho ngân hàng phá sản. Nhưng mà lập tức là có vấn đề là cho ngân hàng phá sản thì liệu dân chúng người ta có chịu hay không? Cái bản tin nữa rằng bây giờ đến vì kinh tế của anh lụn bại quá trời, và trong nước bây giờ anh đang đưa ra cái kế hoạch là huy động trong dân 6 triệu tỷ đồng để cái cơ cấu kinh tế. Anh tái cơ cấu kiểu gì thì anh không có chữa được cái lỗi hệ thống đâu. Trong số 10 tỷ rưỡi triệu đồng, tức là khoảng 500 tỷ đô la nhá. 10 triệu tỷ đồng Việt Nam chỉ bằng 500 tỷ đô la. Để cá kinh tế 5 năm dân sẽ bị chính phủ làm tái khoảng 6 triệu tỷ, khoảng 300 tỷ đô. À, rồi thì bản tin nữa là rất nhiều lời hay ý đẹp của các quan chức cao cấp về tái cơ cấu nền kinh tế. Trên VNEconomy.vn có bài muốn tái cơ cấu không thể không bỏ tiền. Trên VOV thì có bài Thủ tướng quyết tâm chính trị rất cao mới tái cơ cấu thành công. Trên tờ Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh còn chạy tít ác liệt hơn, phải thành lập đội đặc nhiệm tái cơ cấu. Những cái thông tin này chứng tỏ rằng anh không tránh khỏi được cái lỗi hệ thống, anh không thoát khỏi được cái lỗi hệ thống. Thì những cái vấn nạn lặt vặt này là anh không thể giải quyết được. Vì cái lỗi toàn hệ thống, chính sách gì hay là giải pháp gì cũng vô hiệu mà thôi. Trên báo Tuổi Trẻ lại có bài ngân sách căng thẳng phải triệt để tiết kiệm. Tiết kiệm là của dân. Cái nhà nước có tiết kiệm hay không? Anh vung tay quá chán, đưa bao nhiêu cũng mất gì đâu mấy thế. Các ý kiến của Chính phủ Quốc hội đang có hướng là thích cuộc làm tái cái gì? Nhưng tái gì thì tái dân sẽ bị quay chín như, thậm chí là như từ đó. Tái cơ cấu, tái đó, tái kia. Bây giờ blogger trong nước chơi chữ, anh tái cái gì thì dân quay chín như thôi. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ lại khẳng định rằng không để lại gánh nợ cho đời sau. Anh đã đi vay rồi, bây giờ anh không để lại gì nữa. Anh để lại rồi chứ. Rồi đăng tin Tổng Bí Thư kiên quyết đấu tranh bảo vệ hệ tư tưởng của Đảng. Ôi giời ơi, giờ này còn bảo vệ hệ tư tưởng của Đảng. Và blogger này phê bình rằng ông Trọng phát biểu trong lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương. Tưởng là bảo vệ dân, bảo vệ lãnh hải mới khó chứ. Bảo vệ mấy thứ tào lao này dễ mà. Lý luận. Rồi Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam có chuyện lạ. Vợ và em ruột, em vợ chủ tịch đồng chí liên tục bổ nhiệm ra. Thế lỗi hệ thống nó sinh ra cái nạn này. Trong thực tế, khách hàng bị cưỡng bức dùng dịch vụ nhà mạng. Thế là thành phố Hồ Chí Minh nó ra cái lệnh này thì cưỡng bức dùng dịch vụ nhà hàng. Phó giám đốc sở thì để cái tin là phó giám đốc sở quàng tay vào đùi nữ tạp vụ bị kỷ luật đảng. Đấy, thì ông Phú Trọng thì ông đang chỉnh đoán kiểu đó. Thành phố Hồ Chí Minh có thể trở thành thành phố thông minh trong 10 năm nữa, ghê quá. Bài đăng trên nhiều báo, có lẽ trước khi thông minh thì thành phố Hồ Chí Minh lên lo việc ngu. Một blog kia được bình luận rất là hay. Nó khoe lên thành phố thông minh. Vì thế, blogger này là, thôi thì trước khi anh thông minh thì anh lo việc ngu đi. Anh chống ngập, chống ô nhiễm, chống cướp giật. Anh hệ thống bảo kê với chống giết. Bảo kê là cái bọn bảo vệ đó. Bọn giết người, anh chống dùm đi, anh ngu dùm đi. Và hệ thống loa này nó khoe khoảng là tỉnh giảng biên chế. Và lại than này thì tỉnh giảng biên chế không hề đơn giản. Và bóc lên là bình luận này, toàn con cháu các cụ cả đụng vào sao được. Và cuối tuần là cái anh Võ Kim Cự, cái thủ phạm mà rước Phóc Mô Sa vào đó, bây giờ anh là chủ tịch Liên minh Hợp tác xã. Anh phán rằng mỗi tỉnh phát triển như một quốc gia, thi nhau làm sân bay, làm cảng, làm đường, tốn kém kinh khủng. Và blogger là bình luận này, gớm, anh mạnh mồm, anh dính nhiều phốt lắm đấy anh Cự. Đấy, tôi mượn cảm ơn blogger trong nước đã đưa ra cái bản tin nhanh này, blogger Bùi Văn Thuận. Tôi mượn được cái này để chứng minh rằng xã hội Việt Nam nó đang trên đà là lỗi hệ thống nó sinh ra những cái vấn nạn mà không thể nào giải quyết. Trong khi lỗi hệ thống như thế thì bọn chóc bu Việt Nam Cộng sản nó loay hoay, nó làm những cái trò hề và nói những cái điều mà không ai có thể tưởng tượng là nó ngu đến thế. Hôm nay ở trên blog Ba Sàm tôi thấy có bài của ông Tô Hải, sau khi ông ấy ốm đau như thế mà đến lúc ông tỉnh dậy thì ông không thể không quan tâm đến tình hình nước được. Ông viện dẫn ra những cái câu phát biểu càng ngày càng huyên thuyên của Tổng Lưu Trọng. Ông nói thì tháng 2 2013 thì anh Tổng Lưu Trọng phát biểu tại Phú Thọ rằng anh hạch hỏi người ta nhé, xem ai có tư tưởng muốn bỏ điều 4 hiến pháp không, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng không, muốn đa nguyên đa đảng không, có tam quyền phân lập không, có phi chính trị hóa quân đội không? Người ta đang có những quan điểm như thế, đưa cả lên phương tiện truyền thông đại thông tin đại chúng. Chỉ như thế là suy thoái chứ còn gì nữa. Tham gia khiếu kiện biểu tình ký đơn tập thể thì đó là cái gì? Xin lỗi anh, đó là lỗi hệ thống. Mà anh đem ra để anh mắng thế nào này. À, như thế là suy thoái. À, thì anh suy thoái thì anh làm cái, anh chống suy thoái giùm tôi đi. 20 năm trước, những anh tổng bí trước của anh cũng đã nói như thế này rồi, mà có chống được đâu. Bây giờ đến phiên anh mắng người ta, muốn đa nguyên đa đảng không? Có tăng quyền phân lập không? Có phi chính trị hóa quân đội không? Dạ có. Thì anh làm gì? Thì anh, chúng tôi suy thoái đó, anh làm gì? Thì đó là cái gì? Và ông Tô Hải ông nhắc lại là đến năm 2014, anh lại nói trên truyền hình người Việt Nam là đảng phải tự chỉnh đốn, ngày càng trong sạch vững mạnh, phải chống cho được sự thoái hóa tư tưởng đạo đức. À, anh nói, mà anh làm được không? 20 năm trước các tiền bối của anh đã không làm được. Mà bây giờ anh cứ ở đó mà anh than thở với anh mắng người ta. Đảng Cộng sản là kẻ thù của chính nó. Những cái này là chính các anh đã là trở thành kẻ thù. Anh đã tự diễn biến rồi, tự chuyển hóa rồi. Và anh lại phán thêm rồi. Sau khi anh không làm được gì cả, anh chỉ có anh thở than như thế thôi. Anh lại phán rằng đấu tranh chống tham nhũng phức tạp khó khăn vì nó xảy ra trong nội bộ, ngay trong nội bộ chúng ta, đúng không? Thưa ông, Đảng Cộng sản nhà các anh là kẻ thù của chính nó. Ở đó mà than, anh chống lại cái đó bằng phê tự phê thì làm sao mà anh đánh được nó hả? Bây giờ anh nói tiếp thế này chứng tỏ rằng thì chế độ của các anh đã mất cái tính chính đáng cầm quyền rồi, cho nên danh không chính thì ngôn không thuận thì lý bất thông. Anh đưa ra cái lý gì nó cũng bất thông hết đó. Để anh nói tiếp thế này, để cho phòng chống tham nhũng của anh chống tự diễn biến này, phải làm mạnh hơn nữa công tác phòng ngừa răn đe, làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục để toàn đảng toàn dân toàn quân phải thấm nhuần sâu sắc nguy cơ về tham nhũng với một đảng cầm quyền. Nếu không làm thì sẽ có nguy cơ đe dọa sự tồn vong của đảng. Vấn đề là làm như thế nào? Anh đi hỏi cái đó anh là phải phê tự phê dân chủ tập trung nha các anh. Không có tự do thông tin, không có xã hội xã dân sự, không có đảng đối lập thì cái bọn cầm quyền nào nó cũng sinh trả ra thế này. Và ông Tô Hải ông không thể nào nhịn được mà ông ngã mắt thì mờ đi rồi, mà ông cũng phải phán lên rằng nghe xong phát phì cười về những sáng tạo chưa ai nghe thấy bao giờ, tỷ dư như là ngoại giao là liều thuốc cho hòa bình. Ngoại giao là liều thuốc cho hòa bình, tức là đi lại người ta thì là không bị chiến tranh hay sao. Làm cán bộ ngoại giao phải đúng vai thuộc bài. Rồi thì chống tham nhũng khó vì ta tự đánh ta, đúng kẻ thù, chính anh là kẻ thù của anh, ta tự đánh ta chứ còn gì nữa. Và ông Tô Hải ông nêu ra cái định nghĩa tự diễn biến của anh ấy, là định nghĩa tự diễn biến của lão ta thì cả thế giới này đều bị cho là vô tù hoặc là cả làng, vì cả thế giới đã tự diễn biến, cả thế giới đang tự suy thoái và đang tự diễn biến thành những thứ mà lão đang hăng say lên án đó. Được. Làm giàu là suy thoái. Và ngu hơn nữa là chính cái đảng lão ta đang mò mẫm dắt lối chỉ đường cũng đang 100% tự diễn biến để rời bỏ cái thứ đảng cộng sản mắc lê nhà lão từ lâu rồi, đâu còn chi nữa mà tồn với vong. Và tôi rất là mừng là ông Tô Hải ông mới khỏi bệnh mà ông đã có cái tin này tôi mới loan tuần qua, là chính Ngoại trưởng Mỹ John Kerry mới đây cũng phải công nhận là chỉ có chủ nghĩa tư bản ở Việt Nam, nhưng đang ở thì tư bản cổ lỗ nên tha hồ bóc lột nhau tàn mạt nhiều đến nỗi không ai còn có thể trị nổi ai nữa. Cho thế cho nên lần này lão tổng nhà ta mới đánh lộn xong, gọi là ta là địch, địch là ta, là lão ta ra cái điều chỉ còn mình ta là Marx Lenin chính hiệu, còn lại cả thế giới này đều tự chuyển biến tự suy thoái hết rồi. Và quan trọng là ông Tô Hải cũng than phiền là có những anh mà có học hành người kia mà cũng thu dọn vệ sinh những vị vua trọng nhà ra đấy, là anh Phú Trọng, anh biết là lỗi hệ thống mà anh không chữa bằng lỗi hệ thống, anh cứ đi anh nói nhăng nói cuội như thế. Và trong khi anh nói nhăng nói cuội như thế thì chẳng bảo được đảng anh ấy đừng có sai lầm nữa gì cả. Mới đây tôi trong một cái sinh hoạt cộng đồng ở đây, tôi thấy cô Tạ Phong Tần là một cựu luật gia ở Việt Nam, cũng cựu đại úy công an mà phụ trách về vấn đề luật pháp này kia. Cô tương cho một câu rất là tôi thấy rất là thú vị, là đảng cộng sản luôn luôn sai lầm, nhưng mà đặc biệt là khi mà xảy ra một cái sai lầm này thì nó tương ra một cái sai lầm khác nhẹ hơn để chữa cái sai lầm kia, tức là dùng sai lầm nhỏ lấp liếm và sửa chữa cái sai lầm lớn. Và đây là cái chuyện đã xảy ra, chứng tỏ rằng Tạ Phong Tần nói đúng, là cái sai lầm lớn ở Formosa chưa xong thì nó đưa ra cái sai lầm nhỏ hơn, mà nó tưởng nó nhỏ hơn nhưng mà thực ra là thực lớn hơn chứ không phải nó nhỏ hơn, là cái vụ xả lũ ở thủy điện Hố Hồ. Và bản tin của đài Á Châu Tự Do ngày 21 tháng 10 đăng lên với tính cái tựa đề là khi chính sai lầm được tận dụng, phát triển thủy điện Hồ Hà là một sai lầm lớn. Ngay khi mà cả nước xã hội chủ nghĩa anh em nhà chúng nó ồ ạt lập thủy điện thì ở bên Mỹ này người ta lên án lập thủy điện, người ta dẹp bỏ những cái lập thủy điện người ta đang giang dở, thì cả lũ nhà tiêu chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà không biết cái hại sau lưng. Và các nhà cầm quyền cộng sản nào cũng, hay là nhà nước sau chủ nghĩa dân nào cũng thủy điện ào ào hết, và thủy điện hô hô là một sai lầm. Hậu quả của cơn lũ trồng lũ vừa thiên tai vừa nhân họa đã nhấn chìm nhà cửa tài sản mùa màng của 5.000 hộ dân huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. Sai lầm nhỏ làm dư luận đưa sang cái chỗ khác để lấp liếm cái sai lầm đó. Nhưng mà tôi lướt qua việc dây này là cả làm biết rồi. Là thông tin của đài Á Châu Tự Do cũng phỏng vấn nào là giáo phó giáo sư Lê Anh Tuấn, phó viện trưởng viện nghiên cứu, cũng nói rằng gì là vì cái thư bản đỏ nó làm ra cái này. Tại vì trước khi làm luật thủy điện thì nó phá rừng và khai thác rừng, vì khi vận hành thì không theo cách thức khoa học cho quản lý tài nguyên lưu vực dân. Thủy điện làm cho lũ lụt thêm trầm trọng và khô hạn sớm gay gắt. Rồi giáo sư Phạm Hồng Giang, thủy điện là năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, cái lỗi chính là nhà nước đã phát triển thủy điện nhỏ và vừa một cách ồ ạt. Đấy, anh này, tôi lướt qua những anh này. Tóm lại là những cái sai lầm này là nó sao chép của quan thầy, nó quan thầy tàu nó bất chấp môi trường rồi. Và đài Á Châu Tự Do cũng đặt vấn đề là để cho các xã hội dân sự giám sát những cái chính sách này. Tôi nói tôi thì nói ý khác, nó đã là lỗi hệ thống rồi thì chả có giám sát mình thì phải ngăn ngừa được. Đưa ra là Lê Anh Tuấn, phó viện trưởng viện nghiên cứu biến đổi khí hậu này phải có cơ chế kiểm soát thì công khai minh bạch, là nó không ai minh bạch đâu. Và nó cái sợ rằng thì cái công khai minh bạch như là bên Liên Xô thì nó bị sụp đổ, cho nên nó không chạch hướng thì nó không khai minh bạch đâu. Và bây giờ đứng trước cái lỗi hệ thống của cái đập thủy điện này thì nhà nước giờ trò diễu dở để cứu trợ, giờ gì hô hào là các cơ quan đoàn thể, cơ quan của nhà nước, đoàn thể của mặt trận là đóng góp và cứu trợ. Và báo Nhân Dân điện tử đăng hình và đăng cái tít là văn phòng chủ tịch nước quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai, và đăng cái hình lấy chủ tịch nước Trần Đại Quang, phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Nó đóng góp người ta đóng góp kiểu khác, nhưng mà đằng này nó biểu diễn, nó chụp hình, nó quay phim, tức là nó đặt vào cái thùng đóng góp tiền cứu trợ miền Trung trước cái tượng Hồ Chí Minh và trước cái lá cờ đỏ sao vàng, xong ông chủ tịch nước là long trọng cầm cái bao thơ nhét vào cái giống như đi bỏ phiếu. Và anh Nguyễn Phú Trọng thì làm thế cũng thế. Rồi chị Kim Ngân thì trong khi xảy ra lũ lụt thì chị đang đi dự một cái gì áo dài rất là sang trọng, chị bị chửi quá, bây giờ chị là sắn quần lên, chị chống gậy, chị đi thân vào miền Trung. Và anh hô hào là đóng góp ghê quá. Nhưng mà đặc biệt là hồng trật tự của các anh của nhà nước hô hào đóng góp, không ai đóng góp. Người ta dân, người ta tổ chức đóng góp riêng, người ta cứu trợ riêng, người ta không qua nhà nước. Bây giờ đó Sài Gòn Giải Phóng Online cũng là phó chủ tịch, phó bí thư thành ủy Võ Thị Dung trao 1.5 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung. Nó là cứ làm và chụp hình thôi. Thăm này, Võ Thị Dung tới thăm hỏi này kia, đó là nền thông tin nhà nước là quảng cáo cái vụ cứu trợ. Anh điều hành đất nước một cách đàng hoàng thì làm gì có cái vụ xảy ra mà để anh phải đi cứu trợ. Bây giờ anh phải đóng phim, đóng góp mà lại phải để cái thùng xong để bỏ cái bao thơ ra giống như đi bỏ phiếu. Đúng là trò diễu dở. Cái chế độ này càng ngày nó càng hề. Trong khi đó thì đài BBC loan tin rằng xã hội dân sự cứu trợ lũ lụt miền Trung, thế là chứng tỏ rằng dân bất chấp chính quyền vong thân với dân, nhưng mà dân không vong thân với nhau, và người ta tổ chức cứu trợ riêng mà anh không dám cản trở, cũng không dám coi cái đó là bất hợp pháp. Anh chỉ là phá đám bằng cái cách là xe cộ giả chở đi, hoặc là người ta tổ chức của người ta xong cái chính quyền địa phương ấy, anh đến anh ăn ké, anh thăm hỏi, anh chụp, giờ anh chụp hình về anh đăng báo lên là anh làm, anh tức là anh trôm credit của dân. Tức cười lắm chế độ của nó. Và ở trong nước có anh MC bên mẹ Phan Anh, anh tự động anh mở một cái phong trào quyên góp, thì lập tức trong một ngày anh được 16 tỷ trong vài ngày. Và người dân trong những tư nhân, những văn nghệ, những nghệ sĩ, những người, người ta nói rằng tờ giấy người ta ủng hộ anh Phan Anh này là vì người ta không tin vào cái hệ thống quyên góp tiền của nhà nước. Đấy là tôi đưa ra những cái sự kiện này để chứng tỏ rằng cái xã hội của nó vong thân đến cái mức độ nào, và nó đang trên đà tiến tới cái điểm chót là bùng vỡ. Ngoài sau cái vụ mà thủy điện Hồ Hồ này, bà đài BBC, đài tiếng nói Hoa Kỳ loan tin rằng thì ở trong nước Việt Nam bây giờ không phải chỉ có những cái sự sai lầm đó, và người ta đã nêu ra với nhà nước, và nhà nước cũng phải nêu ra với nhau rằng các cái dự án có nguy cơ gây ô nhiễm, có một cái danh sách rất là đông. Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh, tức là con của anh gì mà cựu chủ tịch nước ấy, đã yêu cầu Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp theo dõi đôn đốc và báo cáo những dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, đồng thời công bố danh sách 7 dự án nhà máy được coi là có nguy cơ cao. Danh sách bao gồm một số nhà máy thuộc các tập đoàn điện lực Việt Nam, tập đoàn dầu khí Việt Nam, dự án alumin nhân cơ Đắk Nông và một số dự án mỏ sắt khai thác đồng của tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam, tập đoàn hóa chất Việt Nam, công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên, công ty thép Việt Nam, tổng công ty thép Việt Nam, khu công nghiệp của tập đoàn dệt may Việt Nam và nhà máy giấy Bãi Bằng của tổng công ty giấy Việt Nam. Và nhà nước loan tin như thế để chứng tỏ là mình có thiện chí chống lại cái việc những cái sai lầm để gây môi trường. Tôi xin lỗi anh, lỗi hệ thống, bốn nguy cơ. Anh ngày nào anh còn không chạch hướng để anh chống được bốn nguy cơ kia, thì anh nêu ra danh sách để anh ra lệnh ra phải thế này phải thế kia, nó cũng không làm đâu. Và giải thích tại sao danh sách công bố bao gồm toàn những tên tuổi của tập đoàn được xem là ông lớn của nền kinh tế Việt Nam, bà Phạm Chi Lan cho rằng ngoài những cơ chế bất cập trong toàn bộ quá trình từ cấp phép đầu tư cho đến giám sát, còn tồn tại cả yếu tố ưu ái thiên vị đó, thế mà đó nhà thu của chính nó, lỗi hệ thống. Bà nói như thế này: cải cách lâu nay chiều chuộng và nương nhẹ đối với các tư lớn và vẫn thường xảy ra. Chính vì thế nên mới có chuyện Formosa, mới có chuyện như về đang trước đây, hoặc là nhà máy Lilama của đầu tư nước ngoài. Còn đầu tư trong nước thì ngay chính xã hội cũng thấy không ít trường hợp bản thân các doanh nghiệp lớn cũng có thể gây ô nhiễm rất cao, hoặc thực tế đã gây ô nhiễm rồi nhưng lại được bỏ qua không tính tới. Và bây giờ các anh bàn với nhau là từ đây đi là không có nhận bừa dự án nữa, nhưng mà nhận bừa thì mỡ đến miệng màu rồi không nhận ra được, phải sơi chứ. Và với cam kết của chính phủ và tiếng nói thì các luận chuyên gia Phạm Chi Lan hy vọng Việt Nam sẽ đề ra các quyết định phù hợp với nguyện vọng của người dân và không chọn các dự án gây tổn hại cho môi trường. Tuy nhiên, cựu thành viên ban nghiên cứu của Thủ tướng này là bà Phạm Chi Lan ấy, cũng lưu ý về khả năng các nhóm lợi ích sẽ vì quyền lợi riêng mà quyết tâm đưa vào các dự án lớn với lý do Việt Nam cần phát triển, cần tăng trưởng. Đó, bà, cảm ơn bà đã ra đây rồi mà bà nhân dân và vẫn nói sự thật chứ không có lấp liếm dùng cho nhà nước. Tức là tôi xin lỗi là tôi đưa ra những cái thông tin này để chứng tỏ rằng bây giờ nó đã mắc, nó nằm ở trong cái lỗi hệ thống rồi, thì nó chữa cháy kiểu gì hay là nó chỉnh đốn kiểu gì cũng vô vọng mà thôi. Cái hệ thống nó cứ thế nó tiếp tục. và không vì những cái lũ lụt này mà cái chủ điểm chính của cách mạng cả mà bị bỏ quên, tức là Formosa vẫn là một cái hóc xương cá của chế độ, khạc chẳng ra cho nó chẳng vào. Bây giờ đồng bào Công giáo ở vùng bị nạn đã được sự hưởng ứng và tham gia của những người không Công giáo, đó là một cái điểm rất là tốt cho đấu tranh đánh đuổi Việt Nam Cộng sản ở Việt Nam. Hôm nay ở trên blog Dân Làm Báo đăng cái tin thư hiệp thông của Đức Tổng Giám mục Thành Tổng Giáo phận Sài Gòn gửi đến anh chị em Giáo phận Vinh, tức là bây giờ không Giáo phận Vinh không có đấu tranh một mình nữa, đến Tổng Giáo phận Sài Gòn hiệp thông cùng anh em. Bức thư dài nhưng mà tôi xin đọc cái chỗ tóm tắt. Đây là ký tên Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc của Tổng Giáo phận Sài Gòn. Qua phương tiện truyền thông và những thông tin từ Giáo phận Vinh, tôi hết sức đau buồn trước tình trạng tang thương khốn khổ và chết chóc mà những tín hữu của những cũng như người dân trên địa bàn Giáo phận Vinh đang phải gánh chịu trong những ngày qua. Họ là nạn nhân của thiên tai và cũng là hậu quả của nhân tai do con người gây ra. Họ là nạn nhân của thiên tai và cũng là hậu quả của con nhân tai do con người gây ra. Biến cố này đã cướp đi sinh mạng của hàng chục người, nhấn chìm hơn chục ngàn nhà cửa, nhiều ruộng vườn và cuốn trôi hầu hết tài sản mà những người dân nghèo đã chắt chiu trong nhiều năm trời, tức là nói đến cái lũ lụt. Cũng chính những người dân này từ mấy tháng nay đang phải khốn khổ với sự kiện ô nhiễm biển nặng nề do Formosa gây ra, và hiện không biết sẽ sống làm sao trước một tương lai thật mù mịt. Đứng trước nỗi đau đớn lớn nào ấy, tôi xin được hiệp thông chia sẻ với Đức Cha và toàn Giáo phận Vinh. Tôi lướt qua cái này, tôi chỉ đưa vào đây để chứng tỏ rằng cái lũ lụt hố hồ không làm loãng đi cái mục tiêu chính đấu tranh là Formosa. Bản tin Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 22 tháng 10 2016. Người dẫn đầu vụ kiện tập thể chống lại Formosa quyết không bỏ cuộc. Cái bản tin này nhắc lại rằng có thể, đây là ý kiến của tôi, là có thể bọn cầm quyền Việt Nam Cộng sản nó cố tình nó để xảy ra cái lũ lụt đó để nó làm cản loãng đi cái không khí đấu tranh của Formosa. Vì những nạn nhân ở cái chỗ lũ lụt cũng là nạn nhân Formosa luôn nữa. Và nó làm cản trở, làm lệch hướng thì cái vụ khiếu kiện. Cái khiếu kiện nó nhận đơn xong rồi nó trả lại, nó nói là không đủ yếu tố về thiệt hại. Mà nhà nước nó có cho người ta đi điều tra về yếu tố thiệt hại đâu. Mà bây giờ người ta tự khai ra thì nó không chứng nhận. Nên là nó tòa án nó bảo là không đủ yếu tố. Và người ta tiếp tục đi cả, người ta là đi khiếu kiện không phải về vụ Formosa nữa, mà người ta đi khiếu kiện về cái vụ Bác Đơn nữa. Thì nó lại dở ra cái trò là nó cản trở cái vụ Bác Đơn nữa. Cái khiếu kiện Bác Đơn thì trong khi bị trở ngại thì không đến được tòa để khiếu kiện Bác Đơn, thì tòa nó ra cái thông cáo nó nói thì đã hết hạn khiếu kiện Bác Đơn rồi. Đấy là cái trò ma gà ma tịt của cái chế độ Việt Nam Cộng sản, chứng tỏ rằng nó đã đến đường cùng rồi, nó đang bối rối rồi. Địa phương nào nó sáng chế ra những cái biện pháp đối phó của riêng nó làm hại cho cái đối phó chung của cái chế độ nó, đối với cái lỗi hệ thống mà nó không thể nào mà nó sửa chữa được. Người dẫn đầu vụ kiện tập thể chống lại Formosa quyết không bỏ cuộc. Và đây là Linh Mục Đặng Hữu Nam thuộc Giáo xứ Phú Yên, tỉnh Nghệ An, hôm 18 tháng 10 đã dẫn dắt 1.000 người trở lại Tòa án Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh, nơi tọa lạc trụ sở của công ty Formosa, để khiếu nại việc tòa trả lại 506 đơn kiện của ngư dân để nạp cuối tháng 9, yêu cầu tòa nhận lại số đơn này cùng 100 đơn kiện mới. Dù chuyến đi khiếu kiện tập thể lần hai này bất thành vì những sách nhiễu từ nhà cầm quyền, và người phát pháo lệnh đi đầu đang bị Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đề nghị chế tài, nhưng vị quản sứ dân thân vì người nghèo này khẳng định không từ bỏ mệnh lệnh của lương tâm, không cúi đầu sợ hãi. Đấy là đối với cái linh mục Đặng Hữu Nam này thì chính quyền can thiệp qua ngã tòa tổng giám mục, tòa giám mục và đức cha qua Nguyễn Thái Học, và giám mục Pháp Vận Vinh trực tiếp gọi điện thoại cho linh mục Đặng Hữu Nam yêu cầu cộng tác bằng cách là cho bớt số người về khoảng 100 người theo yêu cầu của nhà cầm quyền thôi, và theo cái ý công an thì trong vòng 10 ngày 100 người đi thôi. Lúc đó thì linh mục Nam đã bị chặn ở thành phố Vinh, và đây là lời thuật của ngài: tôi quyết định vâng lời đức giám mục cho bớt dân trở về giáo xứ. Chỉ 40 người tiếp tục hành trình đi chưa hết Vinh, chúng tôi bị hàng trăm cảnh sát giao thông cùng với rất nhiều lực lượng an ninh sắc phục chặn lại, và có một chiếc xe để hở cửa thì nó xông vào, nó đem một người xuống, nó đánh lôi xuống đất, nó đánh, và linh mục Nam đã phản ứng gay gắt và họ phải ngừng tay. Họ đuổi đi chiếc xe mà dân bị lôi xuống đó. Sau khi lực lượng sắc phục rút hết, càng có đông côn đồ manh động hơn bao vây đoàn xe của linh mục Nam. Thấy thì nguy hiểm thế nên họ khiêu khích đòi đoạt mạng chúng tôi. Đây là lời của linh mục Nam. Thấy nguy hiểm thế nên khi công an Nghệ An ra thương lượng, tôi yêu cầu họ phải điều thêm xe để đưa những người lúc nãy bị họ lôi xuống đánh đập giữa đường về nhà, rồi đuổi xe họ trở đi, khiến họ không có phương tiện di chuyển. Tôi cũng yêu cầu công an Nghệ An điều một chiếc xe đưa đoàn đi về để đảm bảo an toàn tính mạng cho chúng tôi. Công an đã chấp thuận hai yêu cầu đó. Chúng tôi trở về giáo xứ lúc 17 giờ cùng ngày, trong khi chưa đệ đơn được lên tòa án kỷ hạnh đó. Rồi thì bây giờ linh mục Nam nói bây giờ lại bận cái cứu trợ đồng bào lưu miền Trung, cho nên công việc khiếu kiện chúng tôi tạm thời gác lại. Và ông linh mục Nam ông kết luận rằng đưa đơn qua đường bưu điện thì tòa sẽ bảo là không nhận được. Trên cái nền đấu tranh pháp lý ở đây chúng tôi gặp nhiều vất vả khó khăn, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, nhưng qua đó mọi người có thể thấy được bộ mặt thật của chế độ nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay, và đó cũng có thể là chất xúc tác để rồi sẽ có một cuộc thay đổi không chỉ từ phía nhà cầm quyền mà cả thay đổi từ phía người dân về nhận thức. Và hoan hô linh mục Nam ông rất là vững vàng, và ông tuyên bố thêm rằng dưới chế độ độc tài đảng trị tại Việt Nam hôm nay, bất cứ ai nói sự thật hay làm cho người khác thấy được sự thật, đấu tranh cho dân chủ, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ đều là kẻ thù của chế độ. Người ta sẵn sàng tìm mọi cách quy chụp vu khống để nhổ cái gai đó đi. Họ cướp đi quyền sống của chúng tôi và tương lai con cháu giống nòi dân tộc. Chúng tôi phải lên tiếng, bằng cách này không được thì bằng cách khác. Và bravo, hoan hô. Đó là quyền của con người. Không thể nói việc chúng tôi đi biểu tình hay tập trung khiếu kiện là một việc gây bất ổn cho xã hội. Chúng tôi biết rằng chúng tôi phải trả giá, nhưng không phải vì điều đó mà chúng ta phải chấp nhận cúi đầu. Đó là mệnh lệnh của lương tâm, chứ không phải là sự an toàn của chính bản thân mình. Nếu giết một cha nam thì sẽ có nhiều cha nam khác đứng dậy. Giết một phong trào sẽ có nhiều phong trào khác đứng dậy. Nếu giết một người đấu tranh thì sẽ sinh ra hàng ngàn người đấu tranh khác. Bravo, hoan hô, linh mục Đặng Hữu Nam. Đây này, bản tin của Dân Làm Báo đây, tiếp theo đây là Ủy ban Nhân dân thị xã Kỳ Anh tuyên bố hết thời hạn nộp đơn khiếu kiện, khiếu nại. Và báo cáo này nhớ nhắc lại rằng ngày 26, 27, 29, 2016, hàng ngàn người dân, trong đó đa số là người Công giáo và ngư dân, dẫn đầu là linh mục An Tôn Đặng Hữu Nam, đã xuất phát từ giáo xứ Phú Yên đi Kỳ Anh để nộp đơn khởi kiện. Ngày 5 tháng 10, 2016, Tòa án Nhân dân thị xã Kỳ Anh đã trả lại toàn bộ 5-6 đơn và tài liệu liên quan. Khi người dân Quỳnh Lưu chuẩn bị đi khiếu kiện, Ủy ban huyện khuyến cáo không nên đi vì lý do lũ lụt đó. Nó mà xả lụt thì nó chặn không cho đi khiếu kiện. Không nên đi vì lý do lũ lụt, sợ ảnh hưởng đến an toàn tính mạng của người dân. Ngày 18 tháng 10, 2016, linh mục An Tôn Đặng Hữu Nam lại một lần nữa cùng người dân đi gửi đơn. Tuy nhiên, nhà cầm quyền đã tung một lực lượng đông đảo, công an, mật vụ, côn đồ và quyết tâm ngăn cản người dân đi khiếu kiện. Từ việc ngăn cấm các chủ xe, phương tiện chở người cho đến việc dùng bạo lực đánh đập, đã thuê người dân đều được công an sử dụng, không thể đối đầu với bạo lực. Linh mục An Tôn Đặng Hữu Nam và người dân đành trở về. Sự việc căng thẳng đến mức trên mạng xã hội xuất hiện một làn sóng đòi tẩy chay hãng taxi Mai Linh vì ông chủ hãng này đã gọi điện chỉ thị các tài xế không được chở người dân đi khiếu kiện. Nhiều người dân đã bị tài xế Mai Linh đuổi khỏi xe và thả xuống giữa đường. Như vậy, theo công văn của Ủy ban Nhân dân xã Kỳ Anh, ngày mà người dân đi nộp đơn và bị công an ngăn chặn phải quay về cũng chính là ngày hết thời hạn để gửi đơn. Và dân làm báo bình luận rằng đấy, cái xi lắt léo của chế độ. Chưa bàn đến tính pháp lý của công văn trên, nhưng có thể khẳng định nhà cầm quyền cộng sản không từ một thủ đoạn nào để ngăn cản mọi nỗ lực của người dân trong việc chống lại Formosa, thủ phạm gây ra thảm họa môi trường và những hậu quả khủng khiếp đang đe dọa cả dân tộc. Và dân làm báo cũng đăng cái tin rằng thì một người tài xế mà bị hãng tài xế taxi mà bị hãng Mai Linh ra lệnh ra là không được chở người đi khiếu kiện thì ông ấy tự đốt thẻ taxi tài xế taxi Mai Linh để phản đối hành vi đồng lõa với công an Formosa. Anh này là anh phản đối ông Hồ Huy. Và cái phong trào tẩy chay hãng taxi Mai Linh này đã lan ra toàn quốc. Và ông Hồ Huy đã phải lên truyền thông phân trần. Hôm 19 tháng 7, ông Hồ Huy, chủ tịch Phật đoàn Mai Linh cho rằng thông tin là ông ra lệnh là hoàn toàn không đúng sự thật. Ông nói là ông không phải là tổng giám đốc, ông là chủ tịch nhưng ông không là tổng giám đốc. Mà muốn tổng giám đốc muốn ra lệnh thì phải xuống giám đốc thì ra ma bay ba tầng nữa chứ không phải ông. Và ông nói rằng ông không có cản trở hãng taxi mà đâu có cản trở được. Nhưng mà sau khi ông Hồ Huy này ông chối thì dân làm báo hãng thông tin phỏng vấn linh mục Đặng Hữu Nam thì ngài nói rất là hay. Với ngài Hồ Huy, nếu ngài tôn trọng pháp luật và thấy việc khởi kiện của chúng tôi không sai với bất kỳ điều khoản nào trong hiến pháp và pháp luật Việt Nam, và ngài cũng tuyên bố rằng đó là sự vu khống và nói lên quan điểm của xã hội văn minh rằng việc kinh doanh là kinh doanh, lấy giá trị thặng dư kinh tế làm thước đo phục vụ cho khách hàng và không liên quan đến chính trị. Bây giờ ngài Đặng Hữu Nam ra một cái thách đố. Nếu vậy thì nhân đây tôi cũng công khai đặt hàng ngài giám đốc một lần nữa, 500 chiếc xe Mai Linh chở chúng tôi đi khởi kiện Formosa. Và bản tin kết luận này, hiện không cho ông Hồ Huy, chủ tịch tập đoàn Mai Linh có dám chấp thuận về lời đặt hàng như trên của linh mục Đặng Hữu Nam hay không. Và tôi ở một cái nguồn tin khác thì tôi thấy anh này anh đã trả lời rất là lo cá. Anh nói anh là hãng taxi khách hàng này anh cũng chở, miễn là đừng có là ăn cướp là giật đồ và miễn là không làm cái gì trái pháp luật. Tức là anh sẽ không coi cái việc đi khởi kiện là trái pháp luật cho nên anh không chở cho anh xem. Bây giờ chế độ của nó loay hoay những cái chuyện lặt vặt như thế mà nó không biết rằng thì lặt vặt kiểu gì thì cũng không thể thoát khỏi cái lỗi hệ thống nó đưa chế độ nhà các anh đến bờ vực thẳm như này rồi. Cũng trong dân làm báo thì blogger Nguyễn Dư viết bài những cháo chờ của nhà cầm quyền Đảng Cộng sản Việt Nam. Và cái cháo chờ đầu tiên là khoảng năm 2010 hay 2011 gì đó, một thông tư do ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Dũng ký với nội dung không giải quyết đơn khiếu kiện tập thể. Nó làm những cái đó rồi nó biết là sẽ bị khiếu kiện tập thể, là làm cái gì không nhận những khiếu kiện tập thể. Và vì thế cho nên khi đi khởi kiện thì linh mục Đặng Hữu Nam đã đem theo 506 cái đơn khiếu kiện hay là gì đó, chứ không phải là đơn khiếu kiện tập thể. Anh quên rằng là với luật pháp của các nước văn minh, người ta có khiếu kiện tập thể, mà anh không khiếu kiện tập thể thì cái chế độ của anh là chế độ gì? Đây là cái lỗi hệ thống đó. Nhìn lại vụ Formosa, mấy ông cha đạo vì tránh tình trạng khiếu kiện tập thể chiếu theo luật rừng trước đây nên mấy ông tổ chức cho mỗi người viết một lá đơn, nhưng mà nhà cầm quyền lại ra cái lý do hết sức là ngu xuẩn để từ chối nhận đơn, thật là hết hồn luôn, là không giải quyết đơn vì không có những chi tiết thiệt hại cụ thể là bằng chứng. Vì muốn có thiệt hại cụ thể là bằng chứng thì anh phải
đáng lý ra trong vấn đề này phải thành lập ban điều tra độc lập để thẩm định sự thiệt hại cụ thể, thì các ông lại làm lơ lấp liếm lướt qua, vì để bắt bẻ dân là không có thẩm định, tức là do lỗi nhà cầm quyền không cho điều tra, bây giờ các ông lại đòi sự thiệt hại cụ thể ở đâu ra? Không phải lỗi của người dân, một sự cháo trở của nhà cầm quyền thật là khốn nạn. Thêm một sự cháo trở khốn nạn nữa là trong đợt khiếu kiện lần này, ngày 18 tháng 10 năm 2016, nhà cầm quyền địa phương ngăn chặn cận Cha Nam không cho hàng ngàn người đi khiếu kiện, họ bảo rằng chỉ một số nhỏ người đại diện đi là đủ. Sao là kỳ vậy? Trước kia là không cho khiếu kiện tập thể, bây giờ là chỉ 50 người đi đại diện cho 500 người tập thể. Ông Dũng không chấp nhận đơn khiếu kiện tập thể, nó là luật. Thì giờ đây địa phương lại biểu rằng chỉ cần một số đại diện thôi. Một sự cháo trở theo kiểu dân ma cô trong việc điều hành quốc gia mà Đảng Cộng sản đã bày ra, khó mà lường và cũng khó mà chấp nhận. Và bây giờ tôi đến những cái bình luận của các nhà bình luận ra là có tên tuổi. Nó chứng tỏ rằng thì bọn Việt Nam Cộng sản nó đang lâm vào cái đủ các thứ khó khăn và rắc rối vì lỗi hệ thống, và nó đối phó bằng những cái mưu ngoại vật thì không thể nào mà thoát khỏi cái lỗi hệ thống được. Bản tin của blog VOA ngày 22 tháng 10 đăng bài của Phạm Chí Dũng chứng tỏ rằng ông này ông nói lên những điều mà tôi cho là đó là lỗi hệ thống, và bây giờ nó dùng cái lỗi hệ thống đó nó không có thể thoát ra khỏi thì nó dùng những cái biện pháp lặt vặt để nó vội vã vô vét là thế này. Và ông Phạm Chí Dũng nêu ra cái vấn đề là sau 5 tháng sau đại hội 12 thì nhóm cá mập của Bộ Công Thương bắt đầu hành, nhóm lợi ích công Bộ Công Thương lại quẫy đạp đùng, nêu ra rằng những vụ nào, vụ đi đêm vào bế vào kế hoạch của Bộ Công Thương đi đêm với công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen và cố ý làm trái để dự án thép Hoa Sen cản á của doanh nghiệp này được bế vào kế hoạch quy hoạch, trong lúc trước đó dự án này không hề nằm trong danh sách quy hoạch đó. Và ông nêu ra rằng ông Trần Tuấn Anh là con ruột của cựu chủ tịch nước Trần Đức Lương, bây giờ ông là tân bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, và ông lại còn là cái anh em cột chào với chủ tịch tập đoàn Hoa Sen Lê Phước Vũ, là cái anh nói anh thương ra cái câu là ngu gì mà không làm thép đó. Đó. Và với những cái vụ bế và kế hoạch này là tiếp tục không có lùi bước trước cái nạn tham nhũng và tư bản đỏ, thì Phạm Chí Dũng rằng là bình luận này, cảnh hoàng hôn chế độ lại đang bị nhuộm thêm màu tối của Formosa. Và Phạm Chí Dũng đưa ra thêm cái nữa là công ty điện lực, giá điện là cái giá ăn cướp. Trước kia đó là nhà nước cho chỉ có tăng được 20% bao nhiêu thôi, và bây giờ nó cho rằng muốn tăng lúc nào thì tăng. Những giảm lỗ và bù lỗ chưa đủ. Từ hàng chục năm qua, điện Việt Nam đã nhập khẩu điện từ Trung Quốc với giá gấp 3 lần giá điện sản xuất trong nước, bất chấp công suất sản xuất điện trong nước bị thừa thải. Và mùa mưa bão cuối năm 2013, tập đoàn này hoàn toàn vô trách nhiệm khi để cho 15 máy thủy điện đồng loạt xả lũ lên đầu người dân vùng rốn Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Đắk Lắk, gây ra cái chết cho hơn 50 mạng người. Tuy nhiên toàn bộ vụ sản xuất này đã bị đẩy vào bóng tối, còn giới truyền thông đã bị cơ quan tuyên giáo bóp nghẹt, y hệt việc gần đây Ban Tuyên giáo Trung ương đã áp dụng tự do báo chí trong một kép đến mức thẳng tay cấm đoán các tờ báo nhà nước không được đề cập đến dự án thép Cả Ná của tập đoàn Hòa Sen. Và vấn đề tham nhũng ăn cướp của dân của hãng điện Việt Nam, hạch toán giá thành của Việt Nam, trong đó tập đoàn này đưa cả việc xây dựng khách sạn và hồ bơi vào giá để thanh toán với dân, và bị điều tra thì như là làm rõ trắng đen, thì cuối cùng vụ việc này đã hoàn toàn chìm xuống. Và Phạm Chí Dũng nêu ra những cái tàn hại dân sinh của nhà nước cùng với Petrolimex, tập đoàn xăng dầu Việt Nam, cũng là một sát thủ với việc quăng lên đầu dân chúng món lỗ 10.000 tỷ đồng từ chiến dịch đầu tư vào bất động sản và chứng khoán trước đây. Toàn bộ thất thoát do đầu tư trái ngành của điện Việt Nam có thể phải tăng giá liên tục trong 10 năm nữa đấy. Rồi thì những cho đến nay cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng vẫn đang ung dung chữa bệnh mà chưa thấy có dấu hiệu nào phải ra trước tòa án pháp luật và tòa án của oan hồn. Không có gì bảo đảm là dân Việt Nam sẽ đủ sức chịu đựng sự hành hạ của điện Việt Nam trong 10 năm tới. Không có gì chắc chắn là xã hội Việt Nam sẽ không biến chứng, đó, biến chứng nhé. Như đất nước Bulgaria vào đầu năm 2013 khi hàng chục ngàn người dân ùa xuống đường, rốt cuộc đã làm cho toàn bộ chính phủ phải từ chức. Chính phủ kiến tạo trong hoàng kép là đang tiếp tục phạm hàng loạt sai lầm. Sau sai lầm của khủng khiếp cố ý đơn phương thỏa thuận với tập đoàn Formosa để đền bù 500 triệu USD cho người dân, hình như chính phủ này đang để mặc cho các nhóm cá mập trong Bộ Công Thương hoành hành dữ dội. Bằng chứng mới nhất là vô thế nào nhất là vụ xả lũ đột ngột của thủy điện Hô Hô vừa xảy ra, giết chết đến 20 mạng dân nghèo ở Hương Khê, Hà Tĩnh. Còn đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương đã làm việc trong mặt kép với đơn vị thủy điện này và quyết lật lờ rằng đáng lẽ thủy điện Hô Hô có thể làm tốt hơn. Để giết người như thế mà nói tốt hơn, tức là cái này tốt thì cái đáng lẽ có thể làm tốt hơn. Thêm một cái thông tin nữa chứng tỏ rằng nhà nước, cái hệ thống Việt Nam Cộng sản nó đào tạo ra cái bọn tư bản đỏ, nó làm cho chế độ của nó đi đến vực thẳm như thế nào. Bây giờ bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 23 tháng 10, ngân hàng sẽ được phép phá sản. Chiếc nợ xấu của ngân hàng, nhiều ngân hàng phá sản, nhà nước nhảy vào mua lại tất cả những cái nợ đó. Để bây giờ anh Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng tổ chức tài chính nào tỏ ra yếu kém thì nên khai phá sản và nhà nước không thể tiếp tục bao cấp bằng cách mua lại và vận hành nó. Nợ công đã tiến tới mức gần ngang với GDP song song với nợ xấu đang hoành hành cho nhiều ngân hàng thương mại. Và ông Lê Thanh Vân, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội cho rằng cần tới hơn 10 triệu tỷ đồng, tương đương với gần 500 tỷ USD. Số tiền này không biết tìm ở đâu để có thể thực hiện. Và anh Thủ tướng anh bảo phải có quyết tâm chính trị mới thành công. Quyết tâm chính trị của anh là cái gì? Anh nói cho nghe ra. Anh cứ ở đó mà đưa ra những cái chơi chữ kiểu tơ lơ mơ đó. Quyết tâm chính trị là cái gì? Có dám thay đổi chế độ dân chủ hóa chế độ không? Trong khi đó đề xuất cho phép ngân hàng yếu kém phá sản được rất nhiều quan tâm. Vấn đề này tuy đã áp dụng rộng rãi trên các nước nhưng đối với Việt Nam là một thách thức lớn vì hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam chưa được bảo đảm của ngân hàng nhà nước. Nếu xảy ra phá sản thì sẽ gây biến động lớn cho nền kinh tế tài chính. Và tôi xin báo tin thêm rằng vì cái tin này mà hiện nay các người có tiền gửi ngân hàng người ta thi nhau, người ta đi ra người ta rút tiền về để xem ngân hàng nó có tiền cho người ta rút về hay không. Và đấy là nó bề mặt kinh tế tài chính văn hóa chính trị xã hội. Bây giờ đến sự bất bình của dân chúng nó lan ra rất rộng rồi. Bản tin ngày 24 tháng 10 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, tức là tin này chứng tỏ là tình huống cách mạng ở Việt Nam đang lan tỏa. Hàng trăm người nghiện phá trại ở Việt Nam, hơn 500 học viên cai nghiện ở tỉnh Đồng Nai đã phá trại, tràn ra đường đập phá và gây ách tắc giao thông hôm 23 tháng 10. Báo điện tử Việt Nam Express dẫn lời người dân cho biết rằng những người này đi thành từng đoàn la hét khiến người đi đường và dân địa phương ai cũng khiếp sợ. Nhiều nhóm chặn xe người đi đường xin tiền, một số xông vào nhà dân đập phá đồ đạc. Báo chí trong nước khai trung tâm cai nghiện Đồng Nai hiện có khoảng gần 1.500 học viên và đa số những người được đưa vào trung tâm đều có tiền án tiền sự và bị bệnh HIV, bệnh lao, bệnh tâm thần. Báo Tuổi Trẻ đưa tin rằng trung tâm này chỉ có sức chứa khoảng 500 học viên nhưng nay con số đã gấp đôi nên điều kiện ăn ở sinh hoạt khá kém khiến họ bức xúc. Đấy, khi nào mà cái chế độ nhà tù nhiều hơn trường học thì chế độ đó ở trong cái tình huống cách mạng. Và để một ngày nào đó những cái trại tù người ta phá tù, nó đối phó nổi không? Nó đối phó biểu tình bất bạo động thì còn có thể nó cầm cự được. Đây không phải là lần đầu tiên người cai nghiện Việt Nam, cai nghiện Việt Nam phá trại tìm cách bỏ trốn. Hiện trên toàn quốc có hơn 200.000 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý theo thống kê chính thức. Và tổ chức Human Rights Watch từng chỉ trích điều kiện sinh hoạt trong những trại cai nghiện ở Việt Nam, gọi đây là những trại lao động cưỡng bức. Nhờ khi người ta không có bị cai nghiện
mà bị tội gì những người đấu tranh vì dân chủ cũng bị đưa vào cai nghiện. Và tiếp tục cái hệ thống của nó cho phép là bán dự án tịch thu đất của dân ai người đang hiện và cho trang những công ty tư bản đỏ đó cái quyền là muốn làm gì thì làm, và cái đó đã bị dân địa phương bị xâm phạm, người ta đối phó lại với súng. Bản tin của đài BBC ngày 23 tháng 10, Đắk Nông 3 nhân viên san lấp đất rừng bị bắn chết và nhiều người bị thương. Ít nhất 3 người chết và 15 người bị thương trong vụ nổ súng ở Đắk Nông hôm 23 tháng 10, truyền thông Việt Nam dẫn lời quan chức địa phương. Một quan chức được trích lời: tôi nắm thông tin sơ bộ ban đầu, người của công ty Long Sơn đã ủi vượt vào đất của người dân nên dẫn đến việc sự việc trên. Công ty trách nhiệm hữu hạn Long Sơn được tỉnh Đắk Nông giao khoảng 1.000 hectare để thực hiện dự án nông lâm nghiệp. Khu vực xảy ra là sự việc là nơi đang có tranh chấp, theo báo Tuổi Trẻ. Ba nạn nhân thiệt mạng được nêu tên là ông Dương Văn Tiến, ông Điểu Tàu và ông Điểu Vinh. Trang Đắk Nông Online cho hay 3 người khác cũng đang trong trạng nguy kịch. Hàng trăm cảnh sát được cho là đang truy tìm 4 nghi phạm của việc. Các đối tượng này đều là người ở huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Lâu nay lên xã Đắk Ngo, huyện Tuyên Đức để sản xuất và có tranh chấp đất đai với công ty trách nhiệm hữu hạn Long Sơn. Thời điểm gây ra vụ án, các đối tượng đã dùng súng hoa cải bắn tổng cộng 6 người, trong đó có 3 người của công ty Long Sơn đã tử vong. Đại tá Lương Ngọc Liếp, Phó Giám đốc Công an Đắk Nông được dẫn lời nói như thế. BBC tiếng Việt đã liên hệ với chính quyền huyện Tuyên Đức nhưng chưa có kết quả. Một nhân viên trả lời đường dây nóng của Công an tỉnh Đắk Lắk trả lời BBC rằng thông tin chính thức hiện giờ chưa có, các cơ quan chức năng của chính phủ hoặc công an sẽ đưa ra thông tin sau. Một nhân chứng được dẫn lời nói như thế này: khi đoàn đang san ủi thì xuất hiện một nhóm người đứng ngăn cản, chửi bới, dẫn đến xô xát. Lúc này có thêm 5 người lạ mặt ở đâu đó, cầm súng hoa cải đến, bắn xối xả vào đoàn giải tỏa. Họ hành động rất nhanh, khi tiếng súng nổ mọi người chạy tán loạn, nhưng có 3 cán bộ của công ty bị trúng đạn tử vong tại chỗ, nhiều người khác bị thương. Đã nổ súng, dân nổ súng, đã chống lại cái quận nông lâm nghiệp này. Rồi lại để trong dân nữa. Bản tin ngày 22 tháng 10 của đài VOA: trộm cắp điện ngầm tại khu kinh tế Vũng Áng. Khu kinh tế Vũng Áng là trong đó có Vũng Áng, là có anh Phong Gia trong đó bây giờ. Bị dân vào ăn cắp điện. Hôm 22 tháng 10 không có chiếm đoạt phá hoại gì cả, ăn cắp. Truyền thông nhà nước dẫn lời ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đưa tin công an thị xã Kỳ Anh được chỉ đạo điều tra làm rõ vụ trộm cắp cáp ngầm của hệ thống điện chiếu sáng trong khu kinh tế Vũng Áng. Trước đó, theo báo cáo của Trung tâm Dịch vụ Hạ tầng khu kinh tế Vũng Áng, vào đêm 3 tháng 10, 2016, lâu rồi, kẻ gian đã đột nhập lấy cắp 549 mét cáp ngầm. Ôi trời, 549 mét cáp ngầm thì nó nặng lắm, làm sao nó khiêng đi được, trị giá hơn 186,6 triệu đồng. Vụ trộm đã làm tê liệt 1/4 hệ thống chiếu sáng trong khu kinh tế, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của khu kinh tế, trong đó có nhà máy Formosa. Dự kiến sẽ mất khoảng 288,6 triệu đồng để sửa chữa khắc phục hậu quả. Khu kinh tế Vũng Áng được thành lập năm 2016, hay là 2006, với tổng diện tích gần 23.000 hectare, trong đó có khu liên hợp gang thép và cảng sân riêng của tập đoàn Formosa Đài Loan, với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 hơn 10 tỷ USD. Dân làm loạn. Trong khi đó thì công an vẫn tiếp tục là đánh dân. Bản tin của Dân Làm Báo Hà Tĩnh: tượng Đức Mẹ bị đập phá, dân vùng dậy đuổi đánh, tức là giáo sư Đông Yên đã bị mấy năm trước đã bị giải tỏa đó, đi đến cái chỗ điểm mới, vì người ta lập một cái tháp để mà ra đó cầu nguyện thì công an nó đến nó dẹp. Lực lượng khoảng 100 gồm cảnh sát, công an cơ động, công an mật vụ và người mặc đồ công nhân đến đập phá trụ gạch mà người dân Đông Yên xây dựng để làm tòa Đức Mẹ Maria. Một giáo dân Đông Yên cho biết là cách đây 2 ngày nhiều cán bộ đã đến hạch hỏi người dân về việc xây dựng tòa Đức Mẹ. Sau 2 lần hạch hỏi trước, thì đến chiều nay nhà cầm quyền huyện Kỳ Anh, Kỳ Phương
tỉnh Hà Tĩnh đã kéo lực lượng đến đập phá trụ gạch đang xây của người dân. Sau khi người dân phát hiện, lực lượng cảnh sát cơ động, công an và mật vụ đã dùng đá ném vào phía người dân, khiến chị Mai Thị Hương và một giáo dân Đông Yên bị thương ở sông mũi và đập thân. Ngay sau đó, người dân Đông Yên, người nhạc tôi nhắc lại nhé, ngay sau đó người dân Đông Yên đã báo động, rất đông người đã dùng gạch đá ném lại. Cuối cùng, lực lượng của nhà cầm quyền huyện Kỳ Anh, Kỳ Phương đã phải rút lui trước sự phản ứng quyết liệt của người dân. Tôi nghĩ rằng thì cách mạng cám đang trên là nó càng giờ cái trò này ra thì cách mạng cá sẽ càng ra dạng mà thôi. Hiện trường sau vụ sự sát ta thấy trụ gạch đang xây dở dang của người dân đã bị đập bể móng và xô đổ, và một chiếc xe ô tô 4 chỗ đã bị giữ lại. Nếu không có sự ngăn cản của anh Bạch Hồng Quyền thì chiếc ô tô này đã bị người dân tức giận đập phá. Khoảng một tiếng sau đó, nhiều người dân Đông Yên đã dùng dây thừng để dựng lại cụ gạch mà họ đang xây dở dang. Có thể nói vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam đang bị cộng sản vô thần đàn áp mạnh mẽ từ Bắc chí Nam. Sự việc vừa xảy ra tại khu tái định cư Đông Yên là một minh chứng cho thấy sự ngang ngược vô đối của cộng sản. Đã tiếp tục những bây giờ trên Dân Làm Báo có bài chéo càng ngỗng của blogger Nguyễn Dư đặt vấn đề rằng thì sau chiến tranh thì những nước bị tàn phá chiến tranh như nước Đức, nước Nhật chỉ có 10 năm sau người ta đã thành nhà cường siêu cường trở lại. Trong khi đó Việt Nam nhà ta sau chiến tranh đã 44 mấy năm rồi mà lại càng tụt hậu. Trong 40 năm sau chiến tranh xã hội của người ta đã đi vào nề nếp coi như là ổn định, và cho đến ngày nay thì chúng ta thấy khỏi cần phải kể ra từng khía cạnh nhỏ trong đời sống của người ta thì ai cũng biết đã hết rồi. Còn đất nước mình ngộ quá phải không em? Loay hoay chống tham nhũng, đi chỉ đạo điều tra xe bản xuất xanh, còn chuyện biển đảo, biên giới đất liền ô nhiễm thì chớ hề hé môi chỉ đạo một tiếng. Đáng lý ra công việc xử lý hình sự là công việc cán bộ cấp dưới, quyền điều khiển của ông Thủ tướng. Giờ thì đi, ông Thủ tướng chỉ đạo ba cái lặt vặt còn con. Cái chuyện đánh người là đi giải quyết những cái vấn đề là tóm lại là nhà nước Việt Nam bây giờ nó chỉ loay hoay với những chuyện lặt vặt trong cái chuyện tệ hại của đất nước thì nói hoài cũng không hết. Đất nước rối nồi như ngồi canh hẹ, điều hành chỉ đạo xử lý loạn xà bần mà ông tổng lũ với toàn diện gọi chung là suy thoái đạo đức đấy. Tóm lại là tôi thấy rằng bọn chóp bu Việt Nam cộng sản nó tan ra bối rối trong cái đám xà bần lỗi hệ thống, mà nó không biết lối ra. Mà cái lối ra rõ rệt nhất là thôi chế độ cộng sản nhà các anh đi, dân chủ hóa đất nước đi, thì nó không làm, nó thà chết nó giữ đảng. Bây giờ trên Ba Sàm đăng bài Đại Bi Kịch Việt Nam của Nguyễn Đình Công là giải quyết cái câu hỏi là đất nước mình ngộ quá phải không anh? 4.000 tuổi mà dân không chịu lớn của nhà cô giáo Trần Thị Lam. Ông Nguyễn Đình Cống đặt vấn đề mà tôi đã đặt vấn đề nhiều lần, cho nên tôi chỉ đọc những cái tựa đề tiểu đề mục của ông để chứng tỏ rằng ông này rất đồng ý với tôi trong cái việc phân tách cái chế độ của Việt Nam Cộng sản trong cái lỗi hệ thống. Cái tiểu đề mục thứ nhất là chế độ mang danh xã hội chủ nghĩa mà thực chất không phải xã hội chủ nghĩa đâu. Và chính ông John Kerry của ngoại giao Mỹ đã nói chế độ này là cộng sản, mang danh xã hội chủ nghĩa mà thực chất không phải chủ nghĩa. Thì tôi lướt qua cái này đến cái tiểu đề mục thứ hai là nước cộng hòa nhưng hành xử theo phong kiến. Đó, ok, lại thì tôi chỉ đi vào chi tiết. Bản chất của phong kiến là quyền bính tập trung vào vua quan, người dân chỉ là thảo dân chẳng có quyền gì, phải lo làm để nuôi bọn thống trị. Tội nặng nhất là khi quân nói hoặc làm khác với vua, nghĩa là không được tự do tư tưởng, không có tự do ngôn luận. Vua đứng trên luật pháp, cho sống được sống, bắt chết phải chết, nghĩa là không cần tôn trọng nhân quyền. Bây giờ Đảng Cộng sản đã làm cách mạng đánh đổ phong kiến, nêu danh là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa, xây dựng chính quyền của dân, do dân, vì dân, không ngờ lại tái lập phong kiến dưới hình thế khác. Không có một ông vua rõ ràng mà vua tập thể, vua ở trung ương, vua tại địa phương. Không phải tái lập được nền phong kiến thịnh trị mà là phong kiến thối nát. theo mô tả của Milovan Zilat của Cộng sản đã lập nên một giai cấp mới để thống trị xã hội còn tàn bạo thâm hiểm hơn bọn phong kiến. Đúng như bài thơ của Trung tướng Trần Độ có câu rằng, những bông xóa ác trên đời, ta phó thân ta với đất trời, tưởng ác xóa rồi, thay cực thiện, ai hay cái ác cứ luôn nổi. Cái ác mà Trần Độ nói đến là cái ác do bọn thống trị gây ra, bắt dân phải chịu. Và tiểu đề mục thứ ba, cái này tôi cũng đã nói rồi, là tư bản man dợ như là quỹ trang bằng định hướng sao chỉ nghĩa đấy. Tư bản man dợ là Soviet capitalism, cái thời tư bản, cái thời mà mạnh được yếu thua, mà đi đến cái tình trạng mà chính Karl Marx đã lên án tư bản man dợ. Đó là vào thời kỷ thứ 18 được Marx khảo sát đó, đúng, để viết nên Tuyên ngôn Đảng Cộng sản và Tư bản luận, đồng thời tưởng tượng ra học thuyết chủ nghĩa cộng sản. Và bây giờ đến cả Việt Nam thì Đảng Cộng sản Việt Nam đổi mới, gọi là đổi mới, nhưng thực ra chỉ là sửa sai để đi theo con đường kinh tế thị trường của Tư bản, mà còn đào thêm định hướng xã hội chủ nghĩa. Định hướng xã hội chủ nghĩa là phải đặt cả nền kinh tế thị trường ấy nằm gọn dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Thế thì dưới sự lãnh đạo của nền kinh tế Việt Nam phát triển như thế nào? Rõ ràng là nó đang theo sát những thủ đoạn man rợ hoang dã thời kỳ đầu của kinh tế tư bản, mà còn tệ hại hơn nhiều. Đó là sự cấu kết của bọn người có quyền với bọn tài phiệt trong và ngoài nước nhằm đục khoét chiếm đoạt tài sản quốc gia, cướp ruộng đất và bóc lột nhân dân, vay nợ nước ngoài để đút túi một phần và để lại cho dân phải trả. Không những cấu kết với bọn tài phiệt mà còn bảo vệ chúng, tôn thờ chúng trong việc phá hoại đất nước. Đấy. Vì điều đầu tiên, mục thứ tư, cái này cũng hay lắm. Cái này thì tôi nói sơ sơ, bây giờ Nguyễn Đình Cống ông nói kỹ hơn. Dập khuôn theo phát xít, nhưng lại hô hào dân chủ. Bầu cử hài hước để tạo ra quốc đội bù nhìn, tổ chức công an mật vụ để do thám tổng thể và đàn áp và là các tòa án bị đảng thao túng. Viện kiểm soát phải phục tùng cảnh sát, đúng, là việc dùng thủ đoạn dối trá và bạo lực trong cai trị, là việc bóp nghẹt tự do dân chủ, lập các trại cải huấn luyện lần, mọi thứ phải phục tùng đảng. Xét về mặt thống trị thì cộng sản và phát xít giống như hai anh em sinh đôi được bú từ một nguồn sữa. Thế nhưng cứ nghe những lời tuyên truyền thì chế độ cộng sản Việt Nam dân chủ đến thế là cùng trong một kẹp, là dân chủ gấp hàng ngàn hàng vạn lần các nước tư bản. Không biết họ nói thế và có tin vào điều đó hay không, vì họ không thấy họ ngượng mồm một chút nào cả. Cũng không biết họ định đánh lừa ai, hay là họ đã quen cho rằng dân chúng chỉ là một ngữ người bảo sao nghe vậy. Mà khổ thay, vẫn có người tin và hộ họa lời nó nói. Tôi xin bổ túc rằng cộng sản Tàu và cộng sản ở Việt Nam nó khác phát xít ở cái chỗ là nó áp dụng chế độ hộ khẩu, chế độ tem phiếu để nó kiểm soát đời sống của dân. Theo tem phiếu là kiểm soát lương thực và di chuyển, và hộ khẩu là để kiểm soát cái khả năng nổi loạn. Anh năm nhà mới được một con dao. Đấy là cái chế độ từ tần thủy hoàng. Cộng sản Tàu với cộng sản Việt Nam nó khác và khít chỗ đó. Và tiểu đề mục thứ năm của Nguyễn Đình Cống là đại bi kịch. Sự trộn lẫn các phần của chủ nghĩa xã hội, phong kiến, tư bản, phát xít, đó, xã hội hiện nay là như thế. Mà thảm thương thay là chủ yếu là trộn lẫn những phần xấu xa nhất, tệ hại nhất của từng chế độ để tạo nên một đại bi kịch cho xã hội. Đúng, cái này thì tôi đã nói rồi, ông Janus còn nay cũng đã nói rồi. Và ông Nguyễn Đình Cống đưa ra những cái công thức về kinh tế tài chính để nói rằng thì là chế độ nó, cái hệ thống nó bóc lột và cai trị dân như thế nào. So sánh theo phương ngang là so sánh ta với người khác trong cùng hoàn cảnh, khi so sánh theo phương ngang với chúng ta là thua kém người ta quá trình. Để nói về hiệu quả kinh tế thì ông mới đưa ra cái công thức hiệu quả là P bằng T trừ C trên trong đời gen và nhân với C nữa. Tức là gì? Tôi không giỏi về cái này. 100% thì trong đó T là phần thu được, C là phần chi phí bỏ ra. Trong phần lớn báo cáo của mọi cấp mọi ngành, người ta chủ yếu nêu ra T mà ít quan tâm đến C và P. Một số có chị đó tuyệt, chị tuyệt đối khá lớn. Kết quả càng lớn càng làm nhiều thì thua lỗ càng nặng. Đa số doanh nhân làm giàu không phải bằng trí tuệ sáng tạo mà bằng quan hệ đen tối bất chính với thế lực có quyền, là chia chác và hối lộ. Chị cụ thể là trong vụ bà Ba Sương với nông trường Sông Hậu, vụ kiện ra đoàn quốc tế của ông Trịnh Vĩnh Bình, quốc tỷ Hà Lan đòi chính phủ Việt Nam bồi thường 1 tỷ USD là các dẫn chứng sinh động. Làm kinh tế như vậy chủ yếu là cho trộm cướp lừa đảo chứ không phải phát triển đúng hướng. Còn có thứ cần hơn là văn hóa, là đạo đức. Phát triển kinh tế với hiệu quả âm lại phá nát tài nguyên và môi trường, hủy hoại văn hóa và đạo đức, thì cái đó, cái giá đó nó quá đắt. Tôi nói là nó tạo nên cái tình trạng, tình huống xã hội, tình huống cách mạng. Từ năm 1986 để sửa sai, người ta lại đổ xô vào phát triển kinh tế bất chấp mọi tai họa về môi trường và đạo đức và nó mang lại. Con số tăng trưởng GDP hàng năm được khai báo cũng rất đáng ngờ, tăng như thế mà sao năm nào ngân sách cũng thấm hụt, mà nợ nào vẫn chồng chất, hay là phần lớn ngân sách tăng được lọt vào túi của cá nhân. Giờ đi về phương diện khác là về môi trường, tội ác hủy hại môi trường, nạn bạo hành dân oan hạc, giả hàng lậu, thực phẩm bẩn, vân vân, đủ các thứ hết. Đó là sự phá nát truyền thống đạo lý và văn hóa của dân tộc, là để cho việc gian dối trở thành phương châm xử thế từ quan đến dân, là sự hủy hoại thành phần tinh hoa của dân tộc để phải chấp nhận những kẻ vừa thiếu trí tuệ vừa kém đạo đức giữ những cương vị lãnh đạo và quản lý đất nước. Nó là kết quả tất yếu của đấy, sự phá nát chủ nghĩa này không phải là ý đồ tự giác của cộng sản, họ không cố tình làm những việc đó, nhưng nó là kết quả tất yếu của đấu tranh giai cấp, của vô sản xuất chính, của công hữu hóa tư liệu sản xuất, của nền độc tài đảng nghị. Đấy, cái đó tôi gọi là lỗi hệ thống. Nó là trong lỗi hệ thống rồi, nó không chạy ra được. Nếu nó muốn chạy ra, nó cũng không chạy ra được. Trừ phi giờ nó đập phá cái hệ thống nó đi, thay thế bằng một hệ thống khác. Phạm Nguyễn Đình Công tương thêm vào cái này, ngoài những cái lỗi hệ thống đó, nó còn cái lỗi nữa là tội bán nước cho tàu cộng. Sự bành trướng với ý đồ bình thế nào của Đại Hán đã hủy diệt dần dần các dân tộc Mãn, Mông, Hồi, Tạng. Các dân tộc này đã có thời kỳ huy hoàng trong lịch sử, nhưng rồi vì chung ý thức hệ cộng sản mà bị người Hán nô dịch. Đại Hán không ngừng âm mưu thôn tính và hủy diệt dân tộc Việt. Theo dự đoán của cố Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch thì sau hội nghị Thành Đô Việt Nam có thể mắc vào thời kỳ Bắc thuộc lần thứ hai. Thế mà lãnh đạo đảng và nhà nước cam tâm thần phục Đại Hán, đó cũng là một trong những đại bi kịch. Và trong cái đại bi kịch đó thì tôi đã nói rồi, nó đưa đến tình huống cách mạng và nó để chế độ đến bờ vực thẳm. Và trước tình trạng hơn ai hết, bọn cộng sản nó biết nó là ai, nó đang trình diễn ra. Và trên Dân Làm Báo, Vũ Bất Khuất đã viết bài là Nỗi Sợ Hãi Đã Đổi Chiều, nói về cái sự sợ hãi từ trước kia thì dân ta sợ thực dân Pháp. Rồi thì sau cái ngày 20 tháng 7 chia đôi đất nước thì sợ cộng sản di cư vào Nam. Rồi sau ngày 30 tháng 4, một nửa nước đi di cư ra ngoài quốc. Và bây giờ là dân chúng đang tìm mọi cách để rời khỏi Việt Nam. Người dân có thêm nỗi sợ hãi mới là công nhân bị tăng ca và quỵt trợ lương, bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội cũng bị quỵt luôn. Nông dân vướng cảnh được mùa thì mất giá, mà được giá thì mất mùa. Gần đây, thực phẩm và môi trường nhiễm độc và những vụ giết người hàng loạt ở Bình Dương, Nghệ An, Lào Cai cùng với hàng loạt cái chết trong đồn công an, trại giam v.v. chịu đựng cả một đất nước, cả một dân tộc chịu đựng sự sợ hãi đến hèn mọn và xấu xí. Nhưng rồi sự sợ hãi bỗng dưng biến tướng trước tiếng súng Yên Bái, mùi hôi thối nồng nặc của hàng ngàn tấn cá chết tại ven biển miền Trung và các sông ngòi trên cả nước. Những cơn lũ điện, bão trời và những phát ngôn bá sàm bá láp cùng những hành vi vô cảm tham lam của những con người từng đi gieo rắc sợ hãi suốt 70 năm. Và bây giờ, chính cái bọn đó, họ đang sợ hãi. Họ sợ Cấn Thị Thêu, họ sợ Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, họ sợ Linh Mục Đinh Hữu Nam. Họ sợ luôn cả những con người từng cùng phe với họ, hưởng ân súng và sự bao che của họ, như là Nguyễn Như Phong, như là Trịnh Xuân Thanh, như là Lê Bình. Một mặt họ vẫn chấn áp dân bằng những biện pháp tàn bạo nhất, thì họ cũng tung ra những cú đấm vào mặt nhau không thương tiếc. nào là Phạm Quý Ngọ, nào là Nguyễn Bát Thanh, Phạm Duy Cường, Ngô Ngọc Tuấn, Đỗ Cường Minh, vân, cả một tên tử tù Dương Chí Dũng cũng về chầu Diêm Vương mà không ai biết nữa là tại làm sao. Giặc Tàu đang càng lúc càng lộ rõ ra tâm, sự sợ hãi chuyển hướng càng lúc càng mạnh mẽ. Bọn cộng sản, bọn cảnh sát cơ động cởi áo lột lót là cổng doanh nghiệp Formosa trước 30.000 người biểu tình rồi. China Get Out, lệnh cấm những phương tiện giao thông khách không chở người khiếu kiện ở Kỳ Anh. Các chóp bù hai tập đoàn gian manh Tàu Việt cấp tập chập nhau là những biểu hiện sinh động nhất của sự sợ hãi đang chuyển hướng. Tôi nhắc lại, là những biểu hiện sinh động nhất của sự sợ hãi đang chuyển hướng. Người dân Việt và đất nước của họ bỗng dưng không còn sợ hãi và tất nhiên không còn xấu xí. Và đây là một cái thông tin chứng tỏ rằng quả nhiên nó đang sợ hãi. Và nó sợ hãi thì nó bám vào cái gì? Bám vào hai cái công cụ bảo vệ chế độ của nó. Một là bọn công an, hai là quân đội nhân dân của chúng ta. Và đây là bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 23 tháng 10. Thủ tướng Việt Nam nói với quân đội nhân dân rằng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh là quân nếu xa rời đảng, quân đội sẽ mất phương hướng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh như thế hôm 23 tháng 10, đồng thời nói rằng không chấp nhận tư tưởng phi chính trị hóa lực lượng vũ trang. Báo Dân Trí dẫn lời ông Phúc nói tại sao sự kiện trao huân chương hạng nhất cho Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng rằng, ông Phúc nói tại sự kiện, thì xin lỗi tôi đã đọc lộn. Báo Dân Trí dẫn lời ông Phúc nói tại sự kiện trao huân chương hạng nhất cho Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng rằng, trong thời gian tới tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp. Thủ tướng Việt Nam được trích lời nói thêm nguyên văn trong một kép, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ở khu vực diễn ra gay gắt, đặc biệt là ở Biển Đông. Ở trong nước bên cạnh những thuận lợi, chúng ta vẫn còn nhiều khó khăn thách thức. Các thế lực thù địch tăng cường hoạt động chống phá về chính trị, kinh tế, tư tưởng, văn hóa, đẩy mạnh thực hiện diễn biến hòa bình. Theo ông Phúc, trong bối cảnh đó, quân đội Việt Nam phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Hồi trước là nó nói trung thành với Đảng, bây giờ nó phải để Tổ quốc là trên, vì nên nó sợ rồi. Thủ tướng Việt Nam được trích dẫn nói tiếp rằng, việc xây dựng quân đội và chính trị là phải không ngừng tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Đây là giải pháp then chốt có tính bao trùm xuyên suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của quân đội. Toàn những danh từ rộn ràng. Người đứng đầu chính phủ Việt Nam được Việt Nam Express dẫn lời nói tiếp nguyên văn, nếu xa rời sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, quân đội sẽ mất phương hướng chính trị trong xây dựng và chiến đấu, sẽ phân rã về tư tưởng và tổ chức. Chúng ta kiên quyết không chấp nhận tư tưởng phi chính trị hóa lực lượng vũ trang. Cái này là bên Tàu nó đang hô hào và anh Tàu nó đi ra cái hướng đó, tức là anh sợ rồi. Anh bây giờ anh củng cố thanh kiếm và cái lá chắn của anh là viên công an, thì anh trọng lũ anh nhảy vào công an rồi, bây giờ đến quân đội. Đây là những thông tin chứng tỏ rằng đấu tranh mọi mặt vẫn tiến diễn. Bản Dân Làm Báo đăng tin mẹ blogger Nguyễn Ngọc Thúy Quỳnh quyết đấu tranh cho con gái. Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, mẹ ruột Phúc Nguyễn, vừa gửi đơn đến công an tỉnh Khánh Hòa yêu cầu luật sư được gặp gỡ và tham gia bảo vệ pháp lý ngay trong giai đoạn điều tra. Đã bùi bột ngày trôi qua, gia đình hoàn toàn không có bất cứ thông tin nào về tình trạng giam giữ đối với cô Quỳnh. Thậm chí văn bản yêu cầu thăm gặp của bà Nguyễn Thị Tuyết Lan cũng bị phía công an từ chối chung chung bằng miệng. Bây giờ nó phạch được rồi, nó không lấp liếm được nữa rồi. Quá lo lắng cho con gái mình, trưa ngày 21 tháng 10 2006, bà Lan đã gửi văn bản yêu cầu luật sư được vào gặp và tham gia quá trình bảo chữa. Và thông điệp của bà đăng trên Facebook cá nhân của bà đặt vấn đề cơ quan hành pháp phải tôn trọng quy định pháp luật. Bà nói rằng trưa ngày 21 tháng 10 bà được ủy quyền của hai luật sư Nguyễn Hà Luân và Lê Văn phòng luật Hưng Đạo Thăng Long tiếp tục gửi yêu cầu đến cơ quan công an tỉnh Khánh Hòa để luật sư có thể tham gia vào vụ án của con gái tôi ngay tại thời điểm này. Từ sau khi bị bắt đến đã hơn 10 ngày mà trước khi đi, Quỳnh có dặn dò tôi mời luật sư và sẽ không ăn uống cho đến khi được gặp mặt luật sư của mình. tình trạng hiện nay của con tôi là sao? Nếu cơ quan công an bắt người đúng tội, tại sao lại sợ để luật sư được tiếp xúc và tham gia vụ án? Nay tôi thực hiện các thủ tục pháp lý bắt buộc, và tôi yêu cầu cơ quan công an tỉnh Khánh Hòa nếu muốn từ chối sự có mặt của luật sư trong giai đoạn đầu vụ án thì phải có văn bản cụ thể có phê duyệt của Viện Kiểm sát trao tận tay tôi và để tôi lưu giữ. Cơ quan hành pháp phải làm đúng với các quy định của luật pháp. Thì là chế độ của nó là bị dân đấu tranh, chiếu tướng ngoại mặt. Bây giờ đến bài của ông Bùi Tín, ông Bùi Tín viết một bài cũng đặt vấn đề là tự do ngay cho Nguyễn Ngọc Duy Quỳnh. Và ông phê bình rằng cuộc họp Trung ương thứ tư khóa 12 không còn ai nhắc đến chuyện chấn động của bộ máy. Có hai vụ chấn động là Nguyễn Ngọc Duy Quỳnh bị bắt và Phong Ngô Sa. Thì hội nghị Trung ương khóa 12, thứ tư khóa 12 không ai nhắc đến. Cuộc họp tập trung vào vấn đề chống tham nhũng và chấn chỉnh đảng đang suy thoái. Cứ mỗi lần chỉnh đốn thì đảng lại càng đổ đốn, đúng là lỗi hệ thống, làm sao mà chỉnh được. Formosa là vụ tham nhũng lớn, các quan chức cộng sản ăn chia với tư bản nước ngoài. Vụ án bắt Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là vụ tham nhũng quyền lực tiêu biểu, hà hiếp một nữ công dân dân chủ yêu nước can trường, gây phẫn nộ lớn cho cộng đồng quốc tế. Và đặt vấn đề đấu tranh. Trước hết là đòi tự do ngay cho Nguyễn Ngọc Duy Quỳnh, đời đầu là mạng lưới nhân quyền tự do, mà Nguyễn Ngọc Duy Quỳnh là thành viên đầu đàn. Rồi tất cả các tổ chức xã hội dân sự đã lên đến con số hơn 30, từ Hội Tù Nhân Lương Tâm, Hội Phụ Nữ Dân Chủ, Hội Bầu Bí Tương Dân, Hội Lao Động Việt, Văn Đoàn Độc Lập, Hội Nhà Báo Độc Lập, cần chung sức tìm ra hành động đấu tranh giành tự do ngay cho Nguyễn Ngọc Duy Quỳnh. Các hiệp hội dân oan cũng nên vào cuộc. Bà con giáo dân thuộc mọi tôn giáo, từ Công giáo, Tin lành, Phật giáo, Đạo Cao Đài, Đạo Hòa Hảo, Đạo Hồi Em hãy đoàn kết trong cuộc đấu tranh này. Và gửi thông tin về đấu tranh của mình cho báo chí và giới luật sư ngay. Hành động chung nên là tổ chức những cuộc xuống đường đông đảo trong trật tự và quyết tâm cao, ý chí bền bỉ, tập trung vào hai vấn đề: truy tố, đóng cửa, đuổi cổ Phong ra và thả ngay các tù nhân dân chủ, trước hết là năm người tiêu biểu: Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Ba Sàng, Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Ngọc Già, Trần Huỳnh Duy Thức và Bùi Minh Hằng. Chúng ta có những cuộc xuống đường khá lớn, gần 20.000 giáo dân nghệ tính, hàng ngàn dân oan, cũng có được xuống đường ở cuộc xuống đường Tuy Hòa, hàng chục ngàn nhân dân làm tắc nghẽn đường số 1, hoặc gần đây ở Hải Dương làm tắc nghẽn đường số 5. Đã có những cuộc tranh đấu 90.000 công nhân hãng Puyuan của Trung Quốc ở quận Bình Tân, Sài Gòn. Đấy là kinh nghiệm tổ chức xuống đường kéo dài có trật tự đã được nhiều bạn đúc kết thành bài bản chỉ dẫn phục vụ. Trí thức sinh viên là ngòi nổ, các tổ chức xã hội dân sự là nòng cốt, các nhà báo tự do là tiếng nói, nông dân ta, ngư dân ta, lao động ta là đội quân xung kích và dự bị, bà con các tôn giáo dưỡng thiện trừ ác là tâm linh linh hồn của cuộc đấu tranh. Cảnh sát và quân đội sẽ choáng ngợp trước ngàn vạn người đứng thẳng sát cánh đòi quyền sống làm người và sẽ ngả về phía người dân. Đó là quyền lực vô tận của những kẻ không có quyền lực. Khi biết đồng tâm đồng hành cùng hành động chung, tất cả người Việt Nam thật là yêu nước ta, thương dân ta, đi cùng thời đại dân chủ văn minh, đều là Nguyễn Ngọc Duy Quỳnh. Hoan hô cái hồ và đấu tranh của ông Bùi Tín. Nhưng mà tôi nghĩ rằng ông khỏi cần phải hòa, cái chuyện nó sẽ tới. Và tôi dùng một cái bài này làm cái bài kết luận cho buổi tổng hợp tập về bình luận thời sự của tôi đã khá dài, là bài của blogger Việt Văn đăng trên Dân Làm Báo: TPP canh bạc cuối cùng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Anh lỗi hệ thống như thế mà anh không đổi sang một hệ thống khác thì anh đánh bạc kiểu gì anh cũng không vào được PP, mà anh vào được PP rồi thì anh cũng phải đổi cái hệ thống anh mà thôi. 3 tháng sau khi cá bắt đầu chết hàng loạt tại bờ biển miền Trung, Hà Nội miễn cưỡng công bố lý do nhiễm biển nhiễm độc, diễn màn bi hài kịch là khuyên dân tha thứ cho Phong Vô Sa, rồi nhận số tiền bồi thường bèo bọt 500 triệu USD nhưng lại giảm thuế hơn số tiền Phong Vô Sa bồi thường. Chính quyền không đá động gì tới việc khắc phục chất độc trong biển. Chính quyền từ chối mọi sự giúp đỡ của Mỹ và Liên Hợp Quốc. Phong Vô Sa vẫn tiếp tục xả độc để đồng bào miền Trung sống trong điều đứng. Bên kia thờ về bờ Thái Bình Dương, chính quyền Obama đã trả lời thỉnh nguyện của hơn 140.000 chữ ký của người dân Việt Nam, sẵn sàng giúp đỡ Việt Nam giải quyết thảm họa biển chết. Họ nhắc đến hiệp ước TPP đòi hỏi các quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam, phải bảo vệ môi trường. Như thế, Mỹ bảo phải tôn trọng môi trường mới được hưởng quyền lợi của Hiệp định TPP. Còn Việt Nam tuy biết rõ những ràng buộc của TPP lại cứ lờ cho biển chết, dù cho rất muốn vào TPP để cứu kinh tế, để kiếm tiền trả lương cho công an và để giảm thuế cho công an xã. Chính quyền Việt Nam đang chơi trò gì? Đã có nhiều bài viết về TPP, bài này thử phân tích vì sao chính quyền Việt Nam vẫn không đuổi Formosa, không dọn sạch môi trường để tuân hành luật môi trường của TPP. TPP có lợi gì cho đất nước? Tóm tắt TPP như thế nào? Bộ luật TPP dài gần 6.000 trang, bao gồm 30 chương với nội dung chính là giảm thuế, rào cản thương mại, thỏa thuận về đầu tư đem lại lợi ích kinh tế và tăng trưởng xã hội. Môi trường và quyền lợi của người lao động là hai vấn đề 90 triệu người dân Việt Nam quan tâm, vì cả nước đang điêu đứng với thảm họa biển chết. Chương 20 trong TPP bắt buộc các nước bảo vệ môi trường theo pháp luật của nước mình và không được phá môi trường vì lợi ích nhất thời mà để mà làm ăn. Chương 19 đòi các nước tôn trọng quyền lập công đoàn độc lập, hội họp, thương lượng tập thể, xóa bỏ lao động cưỡng bức, lao động trẻ em. Các chính sách về môi trường và lao động phải minh bạch, tạo cơ hội cho người dân đóng góp, nghĩa là dân có quyền biểu tình, quyền tự do báo chí, tự do hội họp. Bây giờ, đảng binh Formosa không dọn sạch môi trường theo yêu cầu TPP. Tại sao? Đây là blogger này. Đề cập đến vấn đề này là muốn vạch ra cái tội. Ngoài cái tội hại dân ra, chế độ có cái tội bán nước, và cả với cả cái tội đó thì chế độ hoàn toàn vong thân với người dân bị trị. Đảng Cộng sản bị áp lực của tên bạn vàng Trung Quốc. Trung Quốc sẽ cho dân là giết biển miền Trung. Dân vì đói không thể ra khơi giữ biển, họ phải rời đi đâu khác kiếm sống. Trung Quốc sẽ cho dân tàu tràn vào thế chỗ, sẽ là mất được. Tháng 8 năm 2016, Cộng sản Hà Nội vốn bưng bít giấu giếm, bất ngờ họp báo công bố lý do biển chết với hai mục đích. Trước là để tránh chảy máu kinh tế do dân chúng hoang mang về thảm họa biển. Sau là vỗ về các lãnh chúa quân, cái lãnh chúa quân đội là đứng đằng sau kiếm tiền với Formosa đó. Sau là vỗ về các lãnh chúa quân đội công an đang nắm trong tay cơ sở kinh doanh tài sản bất động sản khổng lồ từ Đà Nẵng, Quảng Nam và Bắc Hà Tĩnh. Chất độc chỉ nằm trong biển miền Trung mà thôi, cứ yên tâm, đừng có đảo tránh. Không biết họp báo có giúp gì không, nhưng nội bộ của đảng ngày càng rối ren. Đúng. Đảng viên cao cấp bắn giết nhau tại Yên Bái, tướng Lê Xuân Duy chết bí mật tại quân khu 2, Trịnh Xuân Thanh trốn ở nước ngoài, phe giáo điều châu cột với châu ăn đó. Châu cột đã ăn rồi, châu cột là chưa được ăn mà châu ăn là ăn rồi đó. Phe giáo điều châu cột Nguyễn Phú Trọng thân tàu, tuy nắm trung ương đảng nhưng lại thừa hưởng ngân khố trống rỗng, đang mở chiến dịch diệt phe châu ăn của Nguyễn Tiến Dũng đi là thắng. Về kinh tế, Hà Nội tin ông bạn vàng Trung Quốc đang sắp xếp hiệp định thương mại đối tác toàn diện khu vực A. Tàu nó đang muốn cái thay thế cái TPP đó, tức là Regional Comprehensive Economic Partnership, viết tắt là RCEP. Giữa Việt Nam, các nước khác trong khối ASEAN, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Úc và New Zealand. RCEP không đòi tiêu chuẩn môi trường lao động như TPP. Hiệp định RCEP không có lợi cho Việt Nam. Doanh nghiệp trong nước sẽ bị hàng hóa tàu tràn vào giết chết. Theo gương của Venezuela, Hà Nội muốn dựa vào tàu để tiến lên xã hội chủ nghĩa. Dân Venezuela phải bới rác tìm đồ ăn vì kinh tế sụp đổ. Còn gã khổng lồ tàu thì đang bị ngập nợ đến 260% GDP và bong bóng địa ốc sắp vỡ. Khi truyền thông Bloomberg phỏng vấn về Trung Quốc, tỷ phú George Soros trả lời nguyên văn: kinh tế Trung Quốc sẽ gãy cánh không thể tránh được. Tôi không có đoán, tôi đang nhìn thấy nó. Nguyên văn tiếng Mỹ là A hard landing is practically unavoidable. Tức là hard landing, tức là hạ cánh, gọi là hạ cánh nặng nề, và dịch là gãy cánh cũng được, hạ cánh nặng nề. Và a hard landing is practically unavoidable. I'm not expecting it. I'm observing it. Tôi không có đoán mò, tôi đang nhìn thấy nó, đang quan sát nó. Hạ Hà Nội lì không chịu dọn sạch biển và môi trường, có thể họ nghĩ kinh tế Việt Nam yếu nhất trong tất cả các thành viên TPP nên Mỹ có thể sẽ phớt lờ. Mỹ cần Việt Nam là đồng minh trong chính sách khoai trục, nên Tổng thống Obama đã dễ dãi cho Việt Nam vào TPP trước cả đồng minh Philippines và Hàn Quốc. Ngày bầu cử Tổng thống Mỹ sắp đến, ứng viên Hillary Clinton đang dẫn đầu Quốc hội Donald Trump. Nếu bà Clinton đắc cử Tổng thống và Đảng Dân Chủ kiểm soát Quốc hội, đường vào TPP của Việt Nam sẽ khá cam go vì bộ luật TPP quá lớn và cồng kềnh. Phe bảo thủ với cấp tiến Mỹ đều chỉ trích rất khó thông qua TPP mà không có tái đàm phán để sửa lại. Cho dù TPP được Quốc hội mới thông qua, Hà Nội rất khó chơi khăm đi phá môi trường đàn áp lao động vì hành pháp Mỹ do Đảng Dân Chủ cầm quyền sẽ tận tình bênh vực quyền lợi công nhân Mỹ. Thế tôi đã đánh giá rằng vào TPP thì nó chết kiểu này, và không vào TPP thì nó chết kiểu khác. Mà nó còn gì nhìn vào cái tưởng vào cái chỗ giữa SCPE gì của tàu ấy, thì nó sẽ chết trước khi mà cái sự giằng co giữa Mỹ và tàu nghiêng về phía nào. Tiếp tục. Một điểm yếu của TPP đang bị các chính sách Mỹ chỉ trích là cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và nhà nước, gọi tắt là ISDS. Các công đoàn Mỹ vì không phải nhà đầu tư muốn kiện Việt Nam tàn phá môi trường lao động, họ phải kiện tại tòa án Việt Nam hoặc phải nhờ hành pháp Mỹ đưa Việt Nam ra trọng tài quốc tế để xử theo luật TPP. Đây không phải là vấn đề nếu bà Clinton đắc cử. Hành pháp Mỹ sẽ tận tình giám sát các vi phạm môi trường và lao động. Một sơ hở trong TPP là Mỹ đã cho Việt Nam thời hạn 5 năm kể từ ngày vào TPP để tuân hành luật lao động, tức là nó có một thời hạn 5 năm để nó vội vã vô vẹn. Vì thế điều kiện cho công đoàn lao động có thể chỉ là lời hứa bừa của Hà Nội để được vào TPP. Tiêu đề mục kế tiếp là khủng hoảng kinh tế sẽ dẫn tới thay đổi chính trị. Đấy, tôi nói là cái lỗi hệ thống của này, trước hết là nó làm cho khủng hoảng kinh tế, và khủng hoảng kinh tế là một trong những cái yếu tố dẫn tới tình huống cách mạng. Đảng Cộng sản Việt Nam vâng lời Trung Quốc làm chết biển, đầu độc 90 triệu người dân, đưa đất nước đến bờ vực thẳm. Hà Nội cậy thiên triều nên có vẻ khinh bạc TPP, không có thiện chí dọn sạch môi trường và tôn trọng luật lao động. Đây là canh bạc tự diệt vì đảng sẽ giết đảng, đúng không? Và tôi cũng không thể bỏ qua cái đoạn này nói về cái chế độ của nó sẽ sụp đổ như thế nào. Từ năm 2011, ngày 3, giá nhà đất đã lao dốc không phanh, nhiều nơi giá đất tới 30-50% và không có người mua. Nhờ hứa hẹn của miếng bánh TPP, sau 2004 hiện tượng thổi giá đã quay trở lại, làm giá bất động sản tăng nhẹ, giá nhà tăng chỉ là ảo, người giàu tìm cách ra đi khỏi nước. Có ai dại bỏ ra 3 triệu đô để mua nhà giống nhà của Mr. Đàm Vĩnh Hưng tại Sài Gòn? Trời mưa nước thối tràn vô, ăn gì cũng bị đau ruột, phải sống với bệnh tật. Kinh tế của nước lớn Trung Quốc đang sung lai, bong bóng địa ốc đã quá căng, nay mai nổ sẽ kéo theo suy sụp kinh tế toàn cầu. TPP là miếng bánh nhỏ không vãn hồi được tình hình bi đát như đảng cầu khấn, vì Mỹ và toàn cầu bị ảnh hưởng, kinh tế Trung Quốc sẽ cắt bớt mua sắm. Sự an nguy của chế độ dính chùm với thị trường bất động sản. Kinh tế biển và bất động sản chiếm gần 80% GDP, biển chết sẽ kéo theo nguy cơ vỡ bong bóng địa ốc. Rất nhiều người, kể cả công an, bộ đội sẽ trắng tay và căm thù chế độ. Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới, nợ công của Việt Nam đã vượt xa 117 tỷ USD. Nếu Việt Nam vỡ nợ, chính quyền sẽ không còn tiền để trả lương cho công an, công chức, dư luận viên. Guồng máy hệ thống an ninh khổng lồ, nhưng đa số theo đảng vì kinh tế chứ không phải vì lý tưởng. Linh Mục Phan Văn Lợi, nhà đấu tranh dân chủ xã hội cho biết, nhà ngài bao giờ cũng có 4 công an, 4 an ninh theo dõi. Ngày họ xin lỗi cha Lợi để về chạy xe ôm nuôi vợ con cũng sẽ chẳng không cần ra. Và tiểu đề mục cuối cùng số 4 là người Việt phải làm gì để tự cứu. Đất nước bi đát, 90 triệu người Việt trong đó có công an bộ đội phải sống với thảm họa biển, thiên nhân tai, thực phẩm độc, bệnh tật. Muốn khỏi diệt vong, mỗi gia đình phải tự vệ lấy bằng cách bất hợp tác với chính quyền. Ai có thể ra nước ngoài hãy tìm cách đi nhanh, bán nhà, chuyển tiền ra nước ngoài. Đồng bào còn lại trong nước hãy rút hết tiền trong ngân hàng, mua vàng và ngoại tệ. Hay lắm. Chính quyền đã quá nợ nần sẽ cho in tiền để trả nợ, giữ tiền đồng sẽ mất trắng. Hãy khoan mua nhà vì nhà đang mắc, đợi nào sau năm 2020 khi mật ước thành đô rõ ràng
và đợi bong bóng địa ốc xì hơi mua nhà sẽ rẻ hơn nhiều. Không đóng thuế nữa. Các doanh nghiệp nếu thiếu thuế hãy tạm đóng cửa, khai phá sản rồi mở doanh nghiệp tên mới. Hãy yêu cầu các lãnh đạo các tôn giáo của mình đứng lên lãnh đạo mọi người xuống đường, chung sức với giáo phận Vinh, tất cả hãy chung sức cứu trợ đồng bào miền Trung. Đồng bào ở Mỹ hãy bỏ phiếu cho Hillary Clinton và các ứng cử viên Đảng Dân Chủ. Đồng bào nước ngoài đừng về Việt Nam du lịch để dính bệnh tật, đừng gửi tiền về Việt Nam. Người Việt không vô cảm, đầy lòng yêu nước thương nòi. Người Việt không vô cảm, đầy lòng yêu nước thương nòi. Nếu đã hỗ trợ 16 tỷ cho MC Phan Anh cứu trợ đồng bào miền Trung thì hãy cùng nhau bất hợp tác dân sự để lật đổ chính quyền độc tài bán nước. Cảm ơn cái bài của Việt Văn. Tôi mượn cái này để kết luận cho cái buổi bài bình luận tài sự của tôi này, và đây là kết luận sau chót của tôi.